สังฆะลัมโมตัมมังสันติยะโสวัจจะตาสมังคานัญจะนะสังฆะนะวิตะธัมมะกะกะจายะสัมมังสังฆะลัมโมตัมมังสัพโพจะรัมมะกะริยังจะอริยสัจจานะตะสังฆะนิพพานะไตรกิริยายะเมสัมมังนะนะโมตัมมังโวตัสสะโลกะธัมเมเจสังยาสมะสัมปติอะโลกัง วิรจังเขมานิตัมมันตะลังวะตัมมานิตาหิตานิกาตวะกะยาปะธรรมะดาหิกะสัพพะตะโกสิงกะกันติตังเตตัมมันตะลังวะตัมมานิโดยเงี้ยบอกสายเทต้องเดินสายกี่เสียงเป็นสาขัวเชิงยาคำโตเราเดินขันสาเบกีเดมเดิมบางข้อของมีใจยุ่งทั้งโตทั้งเราวางเกี่ยวเกี่ยวทั้งกว่ากี่เสียงเด่นเลยเปิดเดินดันเทต้องเดินสายขอบันบุญยินบันบังบังเลยแก่กันคือเตรียมบายังลอยที่นี่เดียวหันโผล่ข้างตำเก่ามองเลยมองเลยต้องห้างลันเล่นง่ายดีนี้มังวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กโผล่ข้างเก่าเจอเด็กโกงดีเลยหอยโดยกันใหญ่ยื้อไปสองเงินบุยแก่อาตังตังตังทีเยตุงเยมังโตเดลาโคกลางเก้าเดือนเอาชูเธอเต็นทอกองเดือนเชิงนาลามเจิงกันเดือนเธอตำลาโคกลางเก้าเดือนนาลามเงียเงียย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงเอาตำน้อยยึงเลยเจิงกันลาโคกลางเก้าเดือนเหนียวฉันทานคำต้องเลยปากก็ต้องบังเงยเรื่องเดียงมาผู้ขันเก้าเดือนโบที่หันลุงปากยืมเป็นหางเงียบหัวมันดีต้องลอยลำลาผู้ขันเก้าเดือนตาลีคำเดียงมาสื่อเคต้องไปเชื่อเช่นกันต้องเดียงปากลาผู้ขันเก้าเดือนเดียงตรงเข็มเกียมเยื่อที่ตรงป่าดีห้ามตรงเธอแง่กันภาพลาภูพลันก้าวเถื่องยังโยกกันเถื่องว่าเถื่องเหี้ยเกียมตาม้องตีตายดามหนึ่งภาพลาภูพลันก้าวเถื่องสองป้ามันให้เดือดรีทันเดจึงโมวานิสร้างลาภูมิลันเก้าเดือนที่สุขจามเบียดเลยฉันต้องต้องสมเจ้าเธอตายป้าโหเหี้ยมลาภูมิลันเก้าเดือนยิ่งกระหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทันได้เดือดข้างกว่าลาภูมิลันเก้า
โมวิทายะกองงูดิขันทำจินดันแหล่ชีตุงดิตังนีท่านเจ้าทั้งหลายวิเวียนเหียนเหียนhôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554 đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ sáng, 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, dục tham tiền thân ca mắt. Sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Thà.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thuyết thật hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa anh Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 11 tháng 11 năm 2010, dục tham tiền thân ca mắc. Bản chất của khát vọng là không bao giờ thỏa mãn. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Đăng trên hành lễ được tam bảo, trên hành lễ chúng ta giác đẳng Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà vị cô tu nữ, xin chào Phật tử. Cái bài học hôm nay trong câu chuyện tiền thân ca mát thì nói đến cái bản chất khát vọng của con người không bao giờ thỏa mãn. Nhân câu chuyện hiện tại, Đức Thế Tôn ngày thế độ cho một ông bà la môn và ông đang làm mùa, và với cái tình cảm mà với cái nhân duyên mà Đức Thế Tôn ngày biết được và ngày hỏi thăm ông mỗi ngày, và cái tình cảm của ông đối với bậc đạo sư thì ông rất là thương mến bậc đạo sư và chúng tăng, nên ông nghĩ rằng đến vụ mùa thì ông sẽ cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Nhưng mà với cái tuệ nhã thì Đức Thế Tôn ngày biết ông sẽ thất bại trong cái vụ mùa này, và thật sự là như vậy. Và ông buồn bã, và Đức Thế Tôn đã thuyết pháp giải tỏa những cái sự bất hận ở trong lòng của ông, và ông đã thành đạt cái quả dự lưu. Và Đức Thế Tôn lại kể câu chuyện quá khứ khi mà Chư Tăng bàn tán thán về cái quan lực của Đức Phật và về cái sự tế độ trong bà la môn này. Và ngài kể lại câu chuyện quá khứ cũng như vậy. Ông một vị vua và quá tham lam nhiều phương quốc rồi, nhưng mà bị Đức Trời Đế Thích nói khéo mà đem ra cái lòng tham, khai thác cái lòng tham, và ông này trở thành một cái người có bệnh nặng. Và có một cái vị thanh niên là tiền thân của Đức Phật và tiếp còn là một Bồ Tát đã chữa lành chứng bệnh và ngăn chặn cái lòng tham của ông. Thì đó là nội dung của câu chuyện hôm nay, thì chúng ta sẽ nghe từng đoạn chất đẳng tiết giảng rộng rãi về ý nghĩa của câu chuyện hôm nay. Bây giờ thì mời đi chúng lên đọc bài và sẽ thỉnh từng đoạn chất đẳng giảng sư chính cho cái chương trình hôm nay.
Câu chuyện trong ngày 10, câu chuyện trong ngày 11 tháng 11 năm 2010, dục tham tiền thân ca ná. Bản chất của khát vọng là không bao giờ thỏa mãn. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú ngụ tại kỳ viên về một bà la môn trú ở xá vệ. Lúc ấy đang đốn cây bên bờ sông Achiravati để trồng trọt cày cấy. Bậc đạo sư nhìn thấy rõ nghiệp duyên của vị này về khả năng tu tập. Khi ngài đến xá vệ để khất thực, ngài liền bước ra khỏi con đường đang đi để đáp ý chuyện ân cần với ông. Ngài hỏi:
Này Bà La Môn, ông đang làm gì đó? Người ấy đáp: Sư Sa Môn Gotama, tôi đang đốn cây ở một khoảng trống để trồng trọt. Ngài bảo: Tốt lành thay, này Bà La Môn, ông tiếp tục công việc đi. Cứ như vậy, bậc đạo sư đi đến nói chuyện với ông, khi các thân cây đốn xong lại được mang đi nơi khác, và người kia dọn sạch mẫu đất của mình, và ngài lại đến vào lúc cày cấy hoặc lúc đào những hố vuông nhỏ để lấy nước. Bây giờ vào ngày gieo hạt, vị Bà La Môn hỏi: Thưa tôn giả Gotama, hôm nay là ngày lễ hạ điền, lễ cày bừa của tôi. Khi bắt chính, tôi sẽ cúng dường nhiều cho tăng chúng được Đức Phật cầm đầu. Bậc đạo sư nhận lời cúng dường của ông và ra đi. Một ngày khác, ngài lại đến và thấy người Bà La Môn đang ngắm đám bạch ấy. Ngài hỏi: Này Bà La Môn, ông đang làm gì đó? Thưa tôn giả Gotama, tôi đang ngắm đám bắp. Này Bà La Môn, tốt lắm. Bậc đạo sư nói rồi đi thẳng. Lúc bấy giờ, Bà La Môn suy nghĩ: Tôn giả Gotama vẫn thường đi qua đường này lắm thay, chắc chắn ngài cần thực phẩm. Được, ta sẽ cúng dường thức ăn cho ngài. Vào ngày ý tưởng này xuất hiện trong trí ông, khi về nhà, ông cũng thấy bậc đạo sư đến đó nữa. Từ đó, trong lòng vị Bà La Môn khởi lên một niềm tính thành kỳ diệu. Dần dần, bắp đã chín, vị Bà La Môn quyết định ngày mai sẽ gặt. Nhưng khi ông ngủ trên giường, thì ở khoảng đất trên sông Asiravati, mưa rút xuống như chỉnh đổ. Lũ lụt kéo đến, mang theo cả mùa màng ra biển. Vì thế, không còn sót một cây nào. Khi cơn lũ đã rút, vị Bà La Môn thấy hoa màu bị tàn phá, nên không còn sức mà đứng nữa. Tay ông cứ ôm ngực vì quá đau khổ. Ông vừa khóc vừa về nhà, nằm xuống kêu than. Buổi sáng, bậc đạo sư đã thấy vị Bà La Môn này tràn ngập khổ đau. Ngài suy nghĩ, ta sẽ là nơi nương tựa của người Bà La Môn. Thế là hôm sau, khi đã đi thức thực quanh xá vệ rồi, ngài trở về từ nơi thọ dụng thức ăn, bảo các tỷ kheo lui về tinh xá, rồi chính ngài cùng một tiểu thị giả đi với ngài đến nhà ông. Khi vị Bà La Môn nghe ngài đến thì lòng hoan hỉ, nghĩ thầm: Chắc hẳn vị hiền hữu của ta đến để nói chuyện thân mật. Ông mời ngài ngồi. Bậc đạo sư bước vào ngồi trên một tòa sàn đã định sẵn và hỏi: Này Bà La Môn, tại sao ông nản lòng? Việc gì xảy ra khiến ông bất mãn? Thưa Sa Môn Gotama, từ lúc tôi đến đây trên bờ sông Asiravati, ngài cũng đã biết tôi làm gì rồi. Tôi đã đi đây đó và hứa cúng dường ngài khi hoa màu chín. Nay cơn lụt đã cuốn trôi hết mọi hoa lợi ra biển, chẳng còn lại gì cả. Bắp ngô bị thiêu hủy đến cả trăm cỗ xe. Vì thế tôi đang sầu khổ lắm đây. Này, của mất mát có thể trở lại nhờ than khóc không? Thưa Sa Môn Gotama, nó không trở lại được. Nếu vậy, tại sao sầu khổ? Sự giàu sang của người đời không thóc lúa, khi còn đó thì chúng có mặt, và khi mất rồi thì thôi. Chẳng có vật hữu hình nào không chịu hoại gì. Thôi, ông đừng sầu muộn vì nó nữa. An ủi ông như thế xong, ngài nhắc lại kinh Tham Dục, kinh Bạch 4, kệ 766, vì thích hợp với hoàn cảnh này. Khi ngài kết thúc bài kinh Tham Dục ấy, vị Bà La Môn buồn khổ đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Sau khi làm tan biến nỗi buồn của ông, bậc đạo sư đứng dậy từ chỗ ngồi và trở về tinh xá. Cả thị trấn đều nghe tin bậc đạo sư đã đi tìm Bà La Môn đang bị đau đớn hành hạ như thế nào, rồi an ủi ông và an trú ông vào quả dị lưu ra sao. Tăng chúng nói đến việc ấy tại chánh pháp đường: Này các hiền giả, Đấng Thập Lực đã kết bạn với một vị Bà La Môn ngày càng thân thiết, đã tạo cơ hội thuyết pháp cho ông đang lúc ông gặp cơn đau khổ xé nát cõi lòng. Ngài an ủi cho vơi niềm đau khổ rồi an trú ông vào quả dị lưu. Bậc đạo sư bước vào và hỏi: Này các chủ kheo, các ông đang nói chuyện gì khi ngồi lại đây? Tăng chúng thưa với ngài. Ngài đáp: đây không phải là lần đầu tiên, này các tỷ kheo, mà ta chữa lành nỗi đau buồn của kẻ ấy. Xong ngày xưa, đã lâu lắm, ta cũng làm như vậy. Và cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Con kính mời MC kế tiếp.
Thời vua Ramabhata trụ trì ở Bala này có hai vương tử, hệ phong phúc phong vương cho thái tử, còn vị thứ hai làm đại trung vương. Sau đó khi vua Ramabhata phong hà, vừa thần phải phong vương cho thái tử bằng vua lệ quân lĩnh, xong chàng vào: ta chặn nàng giang sơn quốc độ, hãy để vương đề sang trị nước. Đại chúng văn sinh cầu khẩn thái tử, xong chặn, chàng chẳng muốn chuyện đó, nên vị vương đề được quân lĩnh phong vương. Thái tử cũng không màng nghe rời khó vương hay chút tốt gì cả. Khi phụ thần xin chàng ở lại, xin sắm trên mảnh đất từ phủ này, chàng đáp: không, ta không làm gì được trong sinh thần này cả. Rồi chàng ra đi, rời khỏi Ba La Nại, chàng đến vùng thiên địa và sống với một gia đình thương gia giàu có, làm việc bằng đôi tay của mình. Những người này sau một thời gian biết được chàng là thái tử, nên không để cho chàng làm việc nữa. Họ hầu hạ chàng như một như thể một vương tử phải được cung phụng vậy. Thế giờ sau một thời gian, vua thần đến làng đó để rẽ hòa đồ đồng ruộng. Lúc ấy vừa đã vương nói với vương tử: tôi điện hạ, vì công lao chính thần, cùng những ngày hôm ngày gửi về vương đệ của ngài một bức thư để xin trình cho chính thần được miễn giảm thuế căn. Chàng đồng ý làm việc ấy và viết như sau: ta đang sống với một gia đình thân hương họ, ta xin huynh đệ dù ta nhượng thế cho họ. Vua chấp thuận và làm theo ý. Làm ưu theo như vậy, từ đó dân làng và dân xã cùng ấy đến gặp chàng bảo: hãy xin cho chính thần được nhượng thế, rồi chính thần sẽ đóng thế cho ngài. Chàng làm nhượng thế cho họ và xin cho họ miễn thế. Sau đó dân chúng trả thế cho chàng. Lúc ấy lợi tức và dân tướng chàng rất lớn, cùng với lợi danh này, lòng tham của chàng cũng khởi lên. Vì thế dần dần chàng đổi xã thị trấn, chàng đổi chức phó vương phủ và vương đệ chàng cứ ban cho chàng tất cả. Lúc ấy lòng tham của chàng cứ tăng trưởng, chàng không hài lòng vì đối phức vụ phó vương và quyết định chiếm lại ngai vàng. Nhắm một lúc ấy, chàng lên đường cùng với một đám người đóng tại ngoài ô kinh thành và gửi thư vào vương đệ chàng: hãy trao quốc độ cho ta, không thì rơi xuống. Vì vương đệ suy nghĩ, ngày trước kẻ như sư này đã từ chối nghe vàng, địa vị phó vương và tất cả, nay lại bảo muốn đánh chiếm lại. Nếu ta giúp anh ta trong chiến trận thì đó là điều ôn đục cho ta, vậy ta cần gì làm vua nữa, vì thế chàng gửi chiếm lại. Chủ đề không muốn đôi sinh đau, sinh vinh vinh cuốn lấy ngay vàng. Vinh vinh tích thuận vực ấy và phong vinh đệ làm phó vương. Từ đó chàng cai trị nguyên đất, nhưng chàng tham lam như vậy, nên một vinh đất chưa làm chàng thỏa mãn, mà chàng muốn hai vinh đất, rồi ba, tư thế vẫn thấy lòng tham vô tận. Thời bây giờ sắc cá, ý tích, thiên tử nhìn ra ngoài, ngài suy nghĩ: ai là người chăm lo phụng dưỡng cha mẹ đây? Ai là người bố thí và làm điều thiện đây? Ai là người bị tham dục chi phối? Ngài suy nghĩ, kẻ ngu si này không hài lòng trụ trì ở Pha La Nại được. Ta sẽ dạy cho một bài học. Vì vậy ngài giả dạng một thanh niên Bà La Môn đứng ở cửa cung, rồi vô tin rằng có một thanh niên lanh lợi đang đứng ở cửa. Chàng được phép vào chầu, liền công hôn chức tùng vàng quế, vô xong đột xuôi, vô hỏi: tại sao công tử đến đây? Chàng đáp: tôi đại vương tử sinh có chuyện cần tay với đại vương. Xem tử sinh đến được giữ cẩn mật, nhờ thần lực của đế thích thiên chủ. Ngay lúc ấy mọi người rút lui cả. Sau đó chàng thanh niên nói: tôi đại vương tử sinh biết ba kinh thành phù phú, đông dân quân đội, chiến mã, được hùng cường, tự xưng nhà quyền lực của mình sẽ làm chủ ba tinh thần ấy và sẽ dâng tặng đại vương. Song đại vương không được trì hoãn mà phải đưa liền lập tức. Nghe đầy lòng tham nên đồng ý ngay. Song vì thần lực của đế thích ngăn cản nên vua không hỏi. Thế công tử là ai, từ đâu đến, công tử sẽ nhận lại cái gì? Đế thích thiên tử nói vậy xong trở về cõi trời băng 33. Cái thánh kính mời MC của phần C.
Sau đó vua triệu quần thần lại và bảo họ, một thanh niên vừa đến đây, hứa sẽ lấy và dâng cho cảnh thống trị ba vương quốc. Các thanh hãy đi tìm kẻ ấy, ra lệnh đánh thống khắp kinh thành, tự tập quân sĩ không được trì hoãn vì cảnh sắp chiếm ba vương quốc kia đấy. Quần thần đáp: sau đại vương, thế đại vương có tiếp đãi thanh niên ấy hoặc hỏi xem chàng ở đâu chăng? Không, không, cẩm không tiếp đãi chàng, cũng không hỏi chàng ở đâu cả. Vậy cứ đi tìm chàng. Quần thần đi tìm xong không thể tìm ra toàn khắp kinh thành. Nghe vậy vua buồn bực, liền sai chỉ ba kinh thành đã mất rồi. Vua lại suy nghĩ như mi, ta bị tức mất vinh quang tột bậc, chắc chắn như ấy bỏ đi, bực tức ta lắm vì chẳng ban cho chàng tiền lộ phí cũng chẳng khắp nơi cư trú. Sau đó trong cơ thể vua nóng như chưa đốt, trong khi cơ thể nóng bừng như vậy thì ruột vua mắc bệnh chết quỵ, ra máu, thức ăn đưa vào đại tỷ ra hết cho khí sĩ không thể nào chữa trị được nên vua kiệt sức. Bệnh trạng vua được đồn đãi khắp kinh thành. Lúc ấy Bồ Tát từ Tát Trăng Tathāsila trở về nhà cha mẹ ở Bà La Nại. Sau khi đã tinh thông mọi ngành học thuật, ngài được tin vừa vua liền đi đến cung môn với ý định chữa bệnh vua, nên gửi vào một tờ sớ thâu rằng có một thanh niên đang sẵn sàng trị bệnh cho đức vua. Vua phán: các đại danh y lừng lẫy khắp rừng xa còn chưa chữa nổi căn bệnh của thẩm, chứ một thanh niên làm gì được? Thôi, trả tiền lộ phí cho gã rồi bảo gã ra về. Thanh niên ấy đáp: ta không cần chi phí chữa bệnh, xong ta sẽ chữa lành vua. Ngài chỉ cần trả tiền cho ta món thuốc chữa bệnh mà thôi. Khi vua nghe vậy liền chấp thuận cho chàng vào. Chàng thanh niên kính lễ vua: sau đại vương, chớ sợ gì, chàng bảo thần sẽ trị lành bệnh đại vương. Xong đại vương nói cho thần nghe nguyên cớ căn bệnh của ngài. Vua nổi thịnh nộ đáp: người hỏi tới để làm gì chứ? Cứ làm món thuốc chữa trị đi. Chàng bảo: sau đại vương, đây là phương cách của y sĩ, trước tiên phải biết vì sao sinh bệnh tật, sau đó mới làm thuốc chữa cho thích hợp. Vua phán bảo: thôi được rồi chú bé. Và vua bắt đầu kể nguồn gốc căn bệnh từ lúc thanh niên hứa hẹn rằng chàng ta sẽ giành lấy và dâng lên vua quyền thống ba, quyền thống trị ba kinh thành. Như vậy, này bé con, căn bệnh của căn bệnh sinh ra từ lòng tham, chú có giỏi thì chữa đi. Chàng đáp: sao tôi đại dương có chiếm được các kinh thành ấy nhờ buồn phiền chăng? Không đâu bé con. Nếu vậy thì tại sao đại vương lại buồn phiền? Mọi vật dù vô tư hay có tư giác đều phải hủy diệt, bỏ lại tất cả, ngay cả chính sách của mình. Dù chưa đại dương có cai trị cả bốn chúng thần đi nữa, đại dương cũng không thể cùng một lúc ăn bốn mâm cơm, ngủ bốn tọa sàng, mặc bốn bộ y phục. Đại vương không nên làm nô lệ cái tham dục, và khi tham dục tăng trưởng thì ta không thể thoát được bốn cảnh khổ. Sau khi đã khuyến giáo như vậy, bậc đại sĩ trước phát qua các phần kể sau: người nào mong muốn được trong lòng, khi ước nguyện kia được vẹn toàn, chắc chắn tâm trạng này chỉ là vì nay đã đạt được, cầu mong. Người nào ước vọng được trong lòng, khi ước vọng kia được vẹn toàn, cứ nước vọng tràn vào tâm trí mãi như đang còn khát gặp cõi lòng, như đang cơn khát gặp cõi lòng. Xin mời hết chú Hạnh ạ.
Trong loại châu bò có một sừng, sừng kia càng lớn cứ to dần, cũng như tâm địa người vô trí, chẳng biết chút gì, chẳng biết được phân. Trong lúc người kia càng lớn tuổi, thì niềm thất vọng cứ gia tăng, đem hết lúa ngô ở cõi đời, bò trâu nô lệ ngựa cho người. Vẫn chưa đầy đủ này nên biết, và giữ đường công chính mãi thôi. Một vua chinh phục cả phàm trần, trần thế trải mình tận đại dương, ở phía bên này chưa thỏa mãn, vật ngoài khơi vẫn thấy thèm thuồng. Dục than ấp ủ ở trong tim, chư túc chẳng hề phát khởi lên. Người tránh dục than tìm đúng thuốc, người nào tri túc trí như nguyền. Tối ưu là trí tuệ đầy tràn, tham dục không hề đốt cháy tan. Chẳng có bao giờ người trí tuệ lại làm nô lệ của lòng tham. Tiểu dục phá tan mọi dục tham, chẳng ham chiếm đoạt cả trăm phần. Người kia cũng giống như lòng biển, chẳng bị đốt thiêu bởi dục tầm. Như thợ giày luôn bào cúc dép, hợp làn da bọc ở bàn chân. Cứ mỗi dục tham được bỏ đi, một niềm hạnh phúc đến liền khi. Người nào muốn hưởng tròn an lạc, phải bỏ mọi tham dục tức thì. Nhưng trong khi Bồ Tát ngâm các phần kệ này, tâm Ngài chuyên chú vào chiếc lọng trắng của vua, nên khởi lên nỗi hỷ lạc của thiền định, đạt được qua ánh sáng trắng một pháp thiền ca chí ná. Riêng phần vua được bình phục, khỏe thắng, liền hoan hỷ đứng lên từ chỗ ngồi và nói với Ngài. Trong khi các y sĩ kia không thể chữa lành chậm, thì một thanh niên hiền trí làm cho chậm khỏe mạnh nhờ phương thuốc trí tuệ. Rồi vua ngâm vần kệ thứ 10. Tám khúc chàng ngâm đáng 8.000, ngàn vàng mỗi khúc đại la môn, xin chàng nhận số vàng vì lẽ, lời nói chàng nay thật dịu dàng. Nghe vậy, bậc đạo sư ngâm vần kệ thứ 11. Dù có ngàn muôn triệu triệu lần, ngàn vàng ta cũng chẳng mơ màng, như lời kệ cuối vừa ngâm ấy, tham dục tâm ta đã lụi tàn. Vua càng hân hoan hơn nữa, liền ngâm vần kệ cuối cùng để tán thắng bậc đại sĩ. Quà thiếu sinh này thiện trí nhân, am tường mọi kiến thức trần gian, dục tham kia chính là sinh mậu, cửa khổ đau, chàng mới vạch trần. Bồ Tát lại bảo, tâu đại vương, ngài phải biết tinh cần và bước vào chánh đạo. Thuyết xóa xong, cho vua xong, ngài bay qua không gian đến Tuyết Sơn, và sống suốt đời là một ẩn sĩ tu hành. Ngài chuyên chú hành trì tứ vô lượng tâm, và được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, ngày xưa cũng như bây giờ, ta đã làm bà la môn này nặng bệnh. Nói xong, ngài nhận diện tiền thân, vào thời ấy bà la môn này là vị vua kia, và ta chính là chàng thanh niên hiền trí. Dạ, chúng con tâm kính cung thỉnh từ vào giác đẳng từ bi trích dẫn bài học hôm nay. Nam mô Bích Thò gia.
Nam mô Bích Thò gia. Kính thưa đại sư Tôn Đức Thanh Trọng và các quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đọc rất là nhiều câu chuyện về sự nỗ lực của Đức Phật trong việc cảm hóa chúng sinh. Phải đọc kỹ, phải suy nghĩ kỹ thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật tuy là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà vì cái căn tính của chúng sinh có sai biệt, do vị này sẽ cực thông rất là nhiều. Bởi vì thứ gì, chúng ta cứ nghĩ rằng cha mẹ đôi khi rất là giàu có thể là triệu phú, có thể là tỷ phú, nhưng mà không phải là lấy đồng tiền mà làm cho con mình có thể tốt được đi. Mà con đường của sự giáo dục là con đường của sự hung đúc, và trong cái sự hung đúc đó, nhiều khi cả người hung đúc lẫn người được hung đúc đều phải khổ công khổ luyện. Trong câu chuyện này, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy một vị Bà La Môn có khả năng đi giác ngộ, nhưng mà nó phải tới thời thì tới lúc Bà La Môn đó ở trong cương vị của một người tương đối là thân thiết. Điều này dễ hiểu cho quý vị. Giả sử như chúng ta đang gặp khổ, mà gặp một người nào đó nói lý lẽ để mà chúng ta hiểu, để mà đặt lại vấn đề, đặt lại cái suy nghĩ, thường là chúng ta không muốn nói chuyện. Chúng ta chỉ muốn làm sao mà cái của đã mất thì nó trở lại. Chúng ta chỉ muốn làm sao mà cái chuyện mà cái ý nghịch lòng nó phải thuận theo ý của mình thì mình mới hoàn hỉ. Còn chuyện mà người nào đó để khuyên, để dắt, để dạy chúng ta đặt lại vấn đề thì ít có ai khuyên nhắc chúng ta được không? Chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã phải mấy lần lui tới gặp vị này, gặp chỉ để hỏi thăm thôi. Lúc mà mới khai quang đốn cây, khai quang thì hỏi là làm gì, thì nó là đốn cây để khai quang. Rồi khai quang xong thầy cung mà đất sống thì biết còn đến và đang làm gì, thì ông này trả lời là đang trông trọt. Mà mỗi lần Đức Thế Tôn đến ở trong lúc ông làm công việc nó đang đi tới như vậy thì nó về cho ông một ý nghĩ rất là thân. Cũng giống như thưa quý vị, chúng tôi nhớ hồi xưa ước mà sau năm 75 thì có cái phong trào gọi là đi kinh tế mới tự túc, thì lúc đó chúng tôi cũng được sư trưởng dẫn ra ngoài Long Thành và tại một ngôi chùa được thành lập trên một cái mảnh đất lớn, mảnh đất gọi là vùng kinh tế tự túc, nằm ở trong bình từ Long Thành đi vô Bình Sơn, về sau này khi thành khoảng thì gọi là chùa Thiền Quang, rồi sau này có chùa Thiền Quang hai, chùa Thiền Quang một. Thì thứ gì lúc mà Duy Tăng về sống giữa núi rừng, giữa rừng hoang, thì cũng như mọi người dọn sạch đất đai để trồng trọt. Mà những người ở xung quanh thì lui tới, không phải ai cũng lui tới, tại vì ai cũng bận rộn với công việc khai hoang canh tác của mình. Nhưng mà chúng tôi để ý thấy có một điểm như vậy, là vị nào mà có qua lại với Chư Tăng, có thân thiết đó, từ lúc hữu sự thì Chư Tăng dễ khuyên dễ nhắc. Sống trong hoàn cảnh khổ đau thì thưa quý vị, có khi vì nghèo, có khi vì đói, có khi vì lý do này, có khi vì lý do khác, trăm muôn ngàn thứ, không biết bao nhiêu là chuyện khổ, chuyện phiền. Thì những vị nào mà thân thiết với Chư Tăng lui tới, chúng tôi nhớ lúc đó có một anh họa sĩ cũng tài hoa, là anh Tấm Hướng, rồi lại có mấy người ở gần chùa nhiều thân thích mà thỉnh thoảng Chư Tăng có lời khuyên nhắc thì họ từ từ họ nghe. Thì thú vị, ở trong câu chuyện này cũng vậy, Đức Phật Ngài biết rằng ông Bà La Môn này sẽ phải có một lần mà tiêu tán cái tài sản của mình, một mảnh ruộng đang canh tác mà chờ thu hoạch. Thế nhưng mà một trận lụt nhân lên và bao nhiêu công sức đâu sử dụng được. Chúng ta cứ phải suy nghĩ về một người, một nạn nhân thiên tai, như là nạn nhân khi có tsunami hay là sóng thần tự nhiên. Thứ gì tất cả mọi thứ đều cuốn theo dòng nước. Quý vị, chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp ở trên thế giới thiên tai bão lụt xảy ra mỗi ngày như vậy. Và khi xảy ra thì những người này tiêu tán hết tài sản, khổ rất nhiều. Chúng ta là mấy người đã đầu tư một thời gian dài từ một mảnh đất hoang và trở thành một miếng đất màu mỡ canh tác gì, từ miếng đất mà có thể canh tác được, trồng trọt chuẩn bị để thu hoạch, rồi tất cả đều tôi sẽ dùng nước. Đức Thế Tôn đã đến gặp ông nhiều lần, nhưng lần đó rất là quan trọng. Đức Thế Tôn đã đến, tôi cũng đang rất buồn, rất khổ. Và người hỏi ông tại sao buồn khổ, thì anh nói là sự mất mát của mình. Đức Thế Tôn hỏi một câu rất là quan trọng, là cái buồn khổ đó nó có giúp cho mình, giúp cho ông lấy lại những gì đã mất không? Đó là một sự thật, đó là một sự thật. Và điều này làm cho ông tỉnh ngộ. Nếu mà mình ngồi đó mà buồn khổ, chỉ đến mà buồn khổ, buồn khổ đến mà vô ích. Buồn khổ giống như La Phong Tên là tự biết cái phần tiếng nước, cái phần sữa đã đổ đi rồi đó. Sữa mà nó đổ trên mặt đất rồi mình ngồi mình tiếc thì nó cũng vậy thôi. Mình làm cái gì khác đi. Thì thứ gì về sau này chuyện này được các vị tỳ kheo biết đến và các vị đã bàn. Đức Thế Tôn Ngài cũng cho biết rằng hồi xưa đã có từng một lần có câu chuyện xảy ra. Một con người rất đau khổ vì dính mắt, và chính Ngài là người đã cứu người ra khỏi sự dính mắt đó. Và câu chuyện tiền thân lại là một câu chuyện rất là thú vị. Chúng ta nghe câu chuyện này như vậy. Hai vị hoàng tử, một là anh, một là em. Vị hoàng huynh đáng lẽ là thừa kế ngai vàng của tiên phụ để lại, nhưng không, vị này không thích làm vua, không có ham danh ham lợi. Và chúng ta hãy nhìn hình ảnh này, bởi vì hoàng tử sống ở trong cung đình, không có tha thiết với ngai vàng, đã nhường ngôi lại cho người em của mình, cao thượng chừng nào, xả kỹ chừng nào, sống với tâm hồn đẹp chừng nào. Rồi vì đó ra đi tới một vùng đất xa lạ, sống như một thường dân, như một người không tên tuổi, sống mai danh ẩn tích. Nhưng mà rồi vì cái cử chỉ, vì cái ngôn ngữ, vì cái nét sống, khiến cho người ta khám phá rằng đây là một vị hoàng tử. Và chúng ta cũng nghe câu chuyện này, nó bắt đầu leo thang. Từ khi những người xung quanh nhận ra vị này là hoàng tử, đã có một thái độ khác, đã có một sự biệt đãi, đã có một biệt nhãn với vị này. Và do sự biệt đãi này, vị này đã có đời sống khá hơn. Rồi một ngày quan quân của triều đình đến để làm một việc đo đạc đất đai, thì những người dân họ sợ đóng thuế, họ đã nhờ vị hoàng tử để can thiệp. Thì thứ gì chuyện này đối với hoàng tử vậy đó, chỉ cần viết một bức thư cho vị đương kim thánh thượng, tức là trước kia là hoàng đệ của mình, người mà mình đã từng nhường ngai vàng. Thì thứ gì vị đương kim thánh thượng, đương kim hoàng thượng, lại là một người rất biết điều, rất thương anh và rất trọng cái đại nghĩa, đã miễn thuế cho những người đang lo lắng cho vị hoàng huynh của mình. Rồi chúng ta thấy rằng câu chuyện đó lại nảy nở, nảy nở ra là dân chúng trong làng càng ngày càng xin được nhiều ân huệ hơn từ nhà vua thông qua vị hoàng huynh. Và dân chúng trong tỉnh làm được một việc khác là cái gì mà họ có được thì họ cung phục phải lòng. Rồi thứ gì, một con người đã từng xem ngai vàng như một chiếc dép rách quăng bỏ đi, một con người không tha thiết với danh, không tha thiết với lợi, một con người không tha thiết với đế nghiệp, nhưng mà rồi từ cái chỗ mình được người khác cung phụng, được người khác sùng bái, được hâm mộ, dần dà nó lại trưởng dưỡng cái khát vọng ở trong lòng. Đến vậy rồi nghe lời người ta trở về hoàng cung để đòi lại cái ngai vàng của mình. Và lúc đó thì chúng ta thấy rằng vị hoàng đệ là một người rất tích lý lẽ. Ngày xưa ông anh mình đã bắt mình phải lên ngôi, thì bây giờ mình lên ngôi, thì mình đã nhận lời lên ngôi, Bây giờ vị hoàng huynh trở về đời ngay vàng, thì chứ gì bị Lưu Kiên hoàng thượng không có ngại gì mà nhường lại ngay vàng. Chúng ta nghe một câu chuyện như vậy, nghe câu chuyện về những tâm hồn rất đẹp. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại trở lại với câu chuyện vị hoàng huynh đòi bị Lưu Kiên hoàng thượng trả lời ngay vàng của mình. Và vị này thực sự cũng tự thấy không có giết hại người em của mình, mà phong vị đó là phó vương, tức là ở dưới mình nhưng mà trên thiên hạ, kế ra cũng được. Rồi thứ gì cảnh như vậy mà vị này lại bắt đầu dồn ngó đến biên cương cương thổ đất đai của các nước láng giềng, tham vọng thành càng lúc càng nhiều. Từ cái chỗ một ẩn sĩ ra đi chọn cuộc đời vô danh, sống không ai biết, cho đến khi được cung phụng bởi danh bởi lợi, thì vị này bắt đầu biến cứng biến chặt, thay đổi trở nên một người có nhiều tham vọng. Đã đòi lại ngai vàng, và cái những đòi lại ngai vàng còn đi chinh phạt các nước liên bang để chiếm cứ đất đai để làm giàu cho mình. Và thứ gì công việc cũng chưa tắm từ chừng đó. Chúng ta nghe một chuyện rất là thú vị là Đức Trời Đế Thích đã dùng một cách để thay đổi con người này. Đức Trời Đế Thích với năng lực của mình đã khiến cho những người xung quanh để cho Đức Trời Đế Thích hóa thân thành một thanh niên trẻ để nói với nhà vua về ba cái kinh đô ở Lân Bang. Và ba kinh đô đó là rất là dễ dàng để chinh phục, để chiếm đoạt. Rồi nhà vua vừa tham lam đã không hỏi gì. Nhưng mà sau đó thì Đức Trời Đế Thích tiến mất. Nhà vua chỉ nhớ một điều rằng mình phải là sao chiếm cho được ba cái kinh đô đó. Có lẽ cái sự đọc ở trong của học sinh Hoa đó, chúng ta nhớ câu chuyện là có một người nằm mơ thấy có một người đi về nhà thạc gỗ trên mặt mình, mạ lưỡi mình, lăn ngược mình, và đột nhiên thức dậy giận cái gì được. Thì trong vua này ngược lại, Đức Trời Đế Thích hiện ra một người không phải lấy lăng mạ mà là để gợi lên lòng tham. Và khi Đức Trời Đế Thích biến mất rồi, thì vị này như là thiêu như là đốt, làm sao để chinh phạt, làm sao để chiếm đoạt, làm sao để mở rộng biên cương. Và đã huy động tất cả lực lượng của mình, nhưng mà không ai tìm ra cho thanh niên đó. Thì nhà vua càng ngày càng tiêu vị, càng ngày thì càng bệnh. Bởi vì sao? Quá muốn điều gì đó mà không được. Như chúng ta đã nghe là một vị lương y tài ba đã tìm được. Nhà vua thì thật ra không có nhiều hy vọng, và nhìn mặt Bồ Tát trẻ tuổi thì gọi là bé con, tại vì còn trẻ quá, là một thanh niên mới lớn rồi. Và nhà vua khi thấy thanh niên đến xin ý kiến và xin được giới thiệu với nhà vua, thì nhà vua nghĩ rằng anh này phải có một cái phương thuốc gì đó. Nhưng mà khi anh này đến gặp nhà vua thì lại cho chúng ta một câu chuyện thú vị khác. Là anh chàng này đã hỏi nhà vua lý do tại sao bệnh. Nhà vua thì bực bội, nhà vua chỉ muốn là nếu anh này lẫn là một thầy thuốc giỏi thì không cần phải hỏi bệnh, không cần phải hỏi bệnh trạng, không cần phải nguyên nhân bệnh, mà chỉ cho xin lương dược thôi. Nhưng mà rồi chúng ta được thấy ở đây câu chuyện ứng lý thú chuyện này. Anh thanh niên trẻ tuổi tức là tiền thân của Đức Phật, Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Tổ Phụ chúng ta, ngài khẳng định một điều rằng muốn trị bệnh thì chúng ta phải biết cái nguyên nhân của căn bệnh. Và cái nguyên nhân căn bệnh nó có rất nhiều trường hợp là đương sự phải biết, và nhân phải biết là tại sao mình bệnh. Ở đây thì dòng vua đó, bệnh đó là do ham muốn quá đáng. cái chuyện mà tự biết cái căn của căn bệnh do ông thầy thuốc hỏi đúng chỗ đó, nó đã là một cái một điểm rất là hay. Tại vì sao vậy? Nếu mà nhà vô tự biết rằng mình bị bệnh là do cái sự tham lam quá độ đó, và tham lam vô độ đó, thì kể ra nó là một sự tiến bộ lớn, tiến bộ lớn lắm. Vì sao vậy? Vì ít nhất là mình cũng ý thức được cái bệnh nó từ đâu ra. Và Đức Bồ Tát người đã dùng lời rất là chân thành để khuyên. Nhà vua có chiếm được thêm bao quốc độ nữa thì nhà vua ăn thêm một ngày bao nhiêu, ngồi thêm bao nhiêu, ngủ bao nhiêu. Con người của chúng ta đôi lúc tham muốn nhiều thứ quá, nhiều thứ rất nổi mà mình mong làm chủ cả trái đất này, mình mong chiếm hữu cái này, chiếm đoạt cái kia. Nhưng mà trên thực tế thì mình hưởng được bao nhiêu? Không bao nhiêu hết. Và lời dạy của Đức Bồ Tát đã làm cho nhà vua tỉnh. Thưa quý vị, ở đây quả thực có những bài học lớn, bài học lớn cho đời sống của chúng ta. Chúng ta học bài học rằng Đức Phật để độ chúng sinh thì bằng cái tâm đại bi thì Ngài phải rất kiên nhẫn và chịu khó. Tại vì con đường của Phật Pháp là con đường của giáo dục. Đức Phật đã đến ông Bà La Môn nhiều lần để rồi tạo một cái nhân duyên tốt đẹp. Khi ông này đang bị khổ vì mảnh ruộng của mình bị đứt ruột, cuốn đi tất cả những cái gì mình trồng trọt lâu nay, thì đó là một cái duyên để Đức Phật này khai ngộ. Và thứ hai thì Đức Phật này cũng cái câu chuyện tiền thân, một qua câu chuyện tiền thân đó, chúng ta nhận ra một điều: một con người là một vị hoàng tử, một người mà sinh ra và chỉ là một đôi giày đó. Nhưng mà rồi có lúc cũng thay đổi, cũng biến chất, cũng tự mình đánh mất chính mình vì danh vì lợi, và trở thành một người truy cầu, mà truy cầu một cách quá đáng, muốn bao nhiêu cũng không đủ. Mà chúng ta cũng nghe câu chuyện lúc Bồ Tát là một vị thầy thuốc rất giỏi, nhưng mà có lẽ cái xuất sắc hơn nữa đó là Đức Bồ Tát là người hiểu được cái đời sống tinh thần ảnh hưởng đến thân thể như thế nào. Và Đức Bồ Tát đã giúp nhà vua gỡ được một nút rất quan trọng, đó là nhà vua ý thức rằng hãy mình tham muốn thì bao nhiêu cũng không đủ. Chưa có ngai vàng thì muốn có ngai vàng, có ngai vàng rồi thì muốn mở mang quốc độ, mở mang quốc độ rồi thì muốn chiếm ba bốn nước vân đan để lên làm bá chủ thiên hạ. Có nhiều khi thứ gì chúng tôi thấy những câu chuyện mà người Việt Nam rất là thích trong mấy thập niên qua, đó là chuyện chính hiện thực. Thì đọc cho kỹ cái chuyện mà có tham vọng. Tham vọng là gì? Nhưng đó là nhất thống giang hồ, là binh chủ và võ lâm, đạt được cái kiếp lượng sư quân đặc biệt là đội nhất của thiên hạ, đệ nhất của gia cổ. Chỉ chừng đó thôi, cái mà đệ nhất đó, cái mà nhất thống giang hồ đó, mà đã cho chúng ta những hình ảnh rất là cay nghiệt, rất là vũ phật. Dĩ nhiên chỉ là hư cấu, nhưng mà khi mà chúng ta đọc lại, ví dụ như là Như Lực Tả Lãnh Thiền, hay là Ngụy Quân Tử Nhà Bất Quần, hay là Thậm Chí Nhậm Nhã Hành, tức những nhân vật trong tiếng là giang hồ, thì quả thật đó thì những câu chuyện dở khóc dở cười. Những con người mà thật sự bản thân của họ đã có trong tay danh đó, địa vị đó, nhưng mà họ tham lam vô độ, từ cái dẫn đến tham vọng hạn. Và bài học này đó là bài học lớn cho chúng ta. Ở trong đạo Phật thì thứ gì, những câu chuyện như thế này một lần nữa xác nhận lời dạy, xác định lời dạy của Đức Phật là cái vấn đề đôi khi không phải là chúng ta thiếu, vấn đề là chúng ta không ý thức được rằng cái lòng tham nó không phải thỏa mãn. Mình muốn một thì không có nghĩa là khi mình được một rồi mình hết chuyện. Mình được một rồi muốn hai, được vô thì đầu tiên, được gần dân lên lần đầu. Chúng ta cứ muốn, cứ muốn và cứ muốn, nếu mà là khát vọng thì không gì dừng lại. Và đó là lý do tại sao chúng ta khổ. Lý do tại sao mà Đức Phật nói rằng tôi luôn luôn sinh sự khổ là cái bản chất của khát ái, của tâm ha, là không bao giờ thỏa mãn. Một cái người giống như một người uống nước muối, ăn đồ mặn có uống bao nhiêu nước cũng thỏa mãn được, hay một người bị ngứa giải bao nhiêu cũng thỏa mãn được. Vấn đề nằm ở chỗ này là tự nó có vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Giống như vị vua đó, ban đầu gặp Đức Bồ Tát, thấy Bồ Tát nhỏ quá, kêu một bé con, và Đức Bồ Tát hỏi thăm bệnh thì nhà vua chỉ muốn được cái phương thuốc, chỉ muốn được trị bệnh, nhưng mà nhà vua không chịu trả lời là nguyên nhân là mình bệnh. Cho đến khi nhà vua xác định được rằng mình bệnh là tại vì mình ham muốn quá độ, thì thứ chuyện đó là vấn đề, vấn đề nằm ở đó. Thì câu chuyện này cũng như là nhiều câu chuyện khác ở trong kinh Bổn Sanh, mà qua đó cho chúng ta những bài học rất cần nhân thực, những bài học rất gần gũi với đời sống của chúng ta. Nó gần gũi đến nỗi mà chúng ta bước ra sau đường, hay chúng ta bước ra trước ngoài đường lộ, hay là chúng ta đi bất cứ nơi nào, cũng gặp những mảnh đời, cũng gặp những con người, cũng gặp những khát vọng, cũng gặp những tham vọng lớn có, nhỏ có, và cuối cùng được chút hết cái thương đau. Là tại vì sao? Là vì không bao giờ mình hiểu rằng mình đã đi quá đà, đã đi quá xa, không bao giờ mình sẽ tìm kiếm được sự an lạc hết. Mà nếu chúng ta học được bài học này thì thú vị, thì chúng ta sẽ có khả năng để đứng lại, để bước lên một bước, để nhìn lại toàn những vấn đề và tự hỏi rằng tại sao mình khổ, tại sao mà mình cứ đi truy tìm hoài một bóng hình nào đó, một mục tiêu nào đó cuộc đời, nhưng mà rồi không bao giờ mà chúng ta đạt được điều gì mà mình thật sự mong muốn. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây và thưa quý vị ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi là vị giảng sư ở trong này do vị phần đi học và thỉnh được pháp đăng, để xin thỉnh được pháp đăng hoan hỷ đi học cho Phật Thảo Luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xà thú, xà thú. Con xin tri ân từng bạn Nhật Đẳng đã giảng cho tôi học hôm nay. Dạ, kính thỉnh lễ thị trưởng. Hôm nay thì cũng có thị trưởng ở trong Zoom. Có đại đức Pháp Tính, có xin bài Nhật Đẳng và Pháp Đăng nữa. Thì cái câu thảo luận đầu tiên thì con xin cung thỉnh thị trưởng hoan hỷ thảo luận cái câu thảo luận đầu tiên. Quý vị quan hỷ đưa lên cái câu thảo luận và trong bài học hôm nay thì có nói đến cái sự quan tâm của Đức Phật đối với ông Bà Tử Môn mà đi làm vườn. Và lý do trong cái câu thảo luận số 1 thì có đặt vấn đề là khi mà Đức Phật đặc biệt quan tâm đến một chúng sanh nào đó thì có thể nói là Đức Thế Tôn là thiên vị chăng? Vì trong cái câu chuyện này thì Đức Phật ngày thường hỏi thăm các ông Bà La Môn mà dọ đất làm bắp, thì Đức Phật ngày hỏi thăm mỗi ngày như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 thì nếu Đức Thế Tôn quan tâm một chúng sanh nào nhiều thì có gọi là có thể nói là thiên vị không? Thì con thỉnh sư trưởng quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 1, nếu sư trưởng nghe được. Con không biết sư trưởng có ở trước máy không? Dạ, con thỉnh sư trưởng nha. Dạ, con cảm ơn sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Kinh Bạch Di Tăng, kính thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Câu hỏi số 1 để Đức Phật đăng là vừa nêu lên. Khi Đức Phật đặc biệt quan tâm một chúng sanh nào đó thì có thể nói là thiên vị chăng? Câu này thì có Đức Phật phải trả lời là Đức Phật không có thiên vị gì cả. Chúng ta nhớ Đức Phật này có cái hồng danh là Bodhisattva Sarathi, là đỉnh tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Hữu duyên là thật thí, duyên tác là thật tịch. Những người nào có duyên và có đủ căn lành thì Ngài đến tế độ. Còn những người mà không có căn lành thì dầu cho Ngài có đến nữa cũng vô ích. Điều này chúng ta thấy rõ như sau khi mà Ngài đã thành Phật chạy chánh đẳng chánh giác, mà Ngài phải đi bộ từ Bố Cha Gia Bồ Đề Đạo Tràng cho tới cái chỗ Paranasi, thì con đường đó phải 300 cây số, mà Ngài đi bộ để độ cho một thiện nam sau này có duyên, rồi kể cả vợ của ông cũng đi theo xuất gia rồi cũng đắc quả. Thì Ngài vẫn phải chế độ vì biết có duyên. Còn những người không có duyên thì dù cho là Ngài ở kế bên chùa Kỳ Viên như là ông Đồ Đệ Chuyên Đá, hàng ngày gặp Đức Phật đi qua lại mà suốt 50 năm dài, mấy chục năm già này đằng đẵng như vậy, mà ông làm nghề giết heo, kể khi đến khi mà gặp cái Đức Phật không cấp cô độc, cất cái ngôi chùa Diên Đức Phật, Đức Phật về ở cũng trụ hết 20 đấy đó, vậy mà không thể tế độ ông được, thì Đức Phật cũng không có dịp mà để đến tại nhà được, bởi vì ông không có cái duyên lành. Dù cho cố gắng đi nữa cũng không có thể là độ như ông. Điều này chúng ta còn thấy trong câu chuyện của gia đình của Phạo Markandeya, là cha là Markandeya và người vợ là nữ Bà La Môn, cả hai người có duyên lành nên Đức Phật Ngài ngự đến để dấu chân, để cho ông Bà La Môn và vợ của ông đuổi theo mà tìm. Thì Đức Phật những nhằm mục đích để tế độ cho hai vợ chồng đều chứng vào đạo thánh quả. Nhưng người con gái là Markandeya thì khi mà nghe mà Đức Phật nói gì cái thân bất tịnh, thì cha và mẹ của Markandeya đã thỏa thích và đã chứng được đạo quả. Còn ngược lại, nàng Markandeya thì nghe vậy lại khởi lên cái tâm phẫn nộ, cột qua trái với Đức Phật. Sau này là làm cho được cái Tam Cung vợ ba của Đức Vua, mà rồi dẫn cái tâm hiềm hận đến đổi mướn người thê người đến chửi mắng Đức Phật với 10 cái từ ngữ cũng giống như ngược lại với cái 10 cái học danh mà người đời tháng tháng Đức Phật. Thì đó là những người không có duyên thì không có thể tế độ được. Vì vậy nên Đức Phật để như là năm việc Phật sự hàng ngày của Ngài, buổi sáng thì đi khất thực, buổi chiều thì giảng pháp cho hàng tứ chúng, đồ canh đầu của đêm thì Ngài giảng giới luật cho các vị tỳ kheo, canh giữa chỉ tịnh hoặc là trả lời cho những vị phạm thiên chưa thiêu đến hỏi, canh cuối cùng thì Ngài quan sát từ hương phòng của từ hương thất của Ngài ra tới dòng đai của thế giới, thì Ngài quan sát từ dòng đai thế giới khắp bốn phương và trở về tánh hương thất của Ngài. Thấy nếu có duyên là chúng sanh nào có duyên lành tế độ, dù xa xôi Ngài cũng đến tế độ, như một lần Ngài đã làm để tế độ cho cái gia đình của ông Thợ Săn, tất cả là 16 người đều được chứng quả tu đạo Phật. Thì Ngài đi sớm đến đổi Ngài Năng Đa đi vào là để phục vụ mà không thấy, cho đến khi Đức Phật trở về, chưa trở về thì hỏi thì Ngài Năng Đa hỏi thì Đức Phật mới cho biết Ngài đi sớm như vậy để vào trung rừng ngồi chờ đợi để tế độ người Thợ Săn, rồi sau những người con trai của người Thợ Săn, rồi kế đó là những người dâu của người Thợ Săn đều được chứng quả tu đạo Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rõ Đức Phật mà quan tâm tới chúng sanh nào là vì Ngài quan sát thấy chúng sanh đó có cái duyên lành đáng tế độ, có thể tế độ bằng cách cho họ chứng đắc được đạo quả. Còn những chúng sanh không có đủ căn lành thì dầu gì đó một là thiếu ba la mật, hai dù có ba la mật đi nữa nhưng họ còn đắm say ngũ dục cũng không thể nào là tế độ họ được. Cũng như cái hai vợ chồng của ông Bà Môn có đầy đủ tiền của mà lo ăn chơi chát tán để xa đỏ thì sao không tiền của như trong các bài khen Pháp Cú có cái đoạn như là cò già ủ rũ bên ao đó vân vân. thì đây cũng phải là Đức Phật ngài quan sát kỹ những cái người có duyên lành, một quả trái tức là nói vừa cái phước báo ba la mật tròn đủ và cái việc họ muốn tu muốn giải thoát, họ có thể muốn đắc chứng được, nhưng mà còn có một cái gút mắt nào đó, thì ngài đến ngài sợ ngay cái chỗ gút mắt đó và ngài thay đổi được. Còn nếu như thấy không làm được thì ngài đã không làm, cũng như ngài độ cho công tử Matakunali chưa cậu Kim Hoàng, nhờ ngài suy nghĩ trước, nếu ngài đi ngang nhờ đó mà cái cậu Kim Hoàng là sẽ khởi lên cái lòng tỉnh tính, và nhờ vậy nên sau khi chết nó sanh lên nhìn quả trời làm vị chư thiên, rồi ngài quan sát thấy nữa sẽ xuống ân người vị chư thiên đã sẽ xuống, rồi nhờ đó mà từ đó ngài thay độ luôn cả cậu bé Kim Hoàng và người cha làm vị là bà gia chủ trưởng giả bọn sẹn, cái việc cũng được cái thành thụ đạo quả. Thì dù cho cực khổ hay là dù cho khó khăn ngài cũng chế độ, đó là chúng ta thấy cái tùy theo cái cơ duyên của mỗi chúng sanh, ngài thấy cũng như là ngài sẽ làm được những điều nào có thể chế độ được. Còn ngài thấy dù cho ngài có đến có cái làm gì đi nữa cũng hoài không chữa thì ngài sẽ không đến, chứ không phải vì sự thiện gì nào cả. Và đây là cái đẩy của câu trả lời dễ sẽ đáp của tôi qua câu thảo luận số 1 là như vậy. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ, sa thú với chúng con kính đi anh sĩ trưởng đã thảo luận cho cái câu thảo luận mở đầu. Kế tiếp thì thỉnh đại đức pháp tính, vì hôm nay thì không có thêm vị nào hết nên thỉnh đại đức pháp tính để trả lời cho câu thảo luận số 2. Thì ở trong câu thảo luận số 2 đó thì nói rằng cái ý nghĩa thiếu và dư chỉ là một cái quan niệm thôi, cũng như vị vua này vậy đó, đã có cả một cái vương quốc, hai cái vương quốc rồi ba cái lãnh thổ rồi, nhưng mà lại còn ước mơ ba cái lãnh thổ nữa, nên Đức Trời giải thích nó quá thành thanh niên siêu lợi như vậy. Thì phải chăng cái quan niệm thiếu và dư đó là một cái chỉ là một cái quan niệm thôi, thật sự thì cái tâm tham của chúng ta thì nó mới nói là quan trọng. Bởi vì khi mình nói thiếu thì cái tâm tham mình quá nhiều, bởi vì khi mình thi túc thì mình thấy mình sẽ biết đủ. Có đúng vậy không? Thì theo cái quan niệm chỉ thiếu và dư thì đó chỉ là quan niệm thì theo Đại Đức Phật Tính cho cái ý kiến của Đại Đức Phật Tính trong cái câu thảo luận số 2.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Tuệ Lực cùng với các vị chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với cái quan niệm hoặc là cái sự mà suy nghĩ thiếu và dư thì theo một cái đời sống của con người thì nếu mà mình nói cái gì mà nó dư hoặc là nó thừa thì nó cũng tùy theo cái trường hợp, hoặc là nó thiếu cũng tùy theo một cái trường hợp. Trong cái điều này nhưng mà có một điều là đối với một cái người tu, một cái người mà một cái vị tu sĩ hoặc là một cái người mà biết tu thì nếu mà chúng ta biết tri túc thì lúc đó thì chúng ta sẽ biết đủ. Còn nếu mà mình không có cái sự tri túc thì mình phải nói rằng là không bao giờ mà mình biết đủ, hoặc là như trong trường hợp này thì không bao giờ mình biết được là cái đó là nó dư hoặc là nó thừa. Ở đây thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh thì có những cái vị vua ngày xưa cái quân quyền mình đã nắm chắc ở trong tay rồi. Nhưng mà một ai đó, nếu mà có một ai đó mà đe dọa đến cái ngai vàng hoặc là cái quốc đồ của mình, thì cái người đó luôn luôn lúc nào cũng có cái sự lo sợ. Hoặc là thấy một cái nước nào đó, một cái nước nào nhỏ bé thì cũng muốn chiếm ngay cái nước đó. Thì cứ chiếm lần lượt từ cái quốc độ này, từ cái nước này đến nước khác vân vân. Thì không bao giờ, không bao giờ mà cái người đó thấy đủ. Chỉ trừ khi nào cái người đó lúc đó được được hiểu rằng được hiểu rằng cái do mình bị cái dục tham nó chinh phục, nó chi phối, thì chỉ có khi nào cái người đó hiểu được cái điều này thì cái người đó mới dừng lại, hoặc là lúc đó cái người đó mới thấy đủ và thấy do mình cái thâm tham nó đòi hỏi. Thì ở trong trong cái điều này bây giờ nếu mà nói mà so với cái thế gian thì không bao giờ mà có được cái sự kết thúc hoặc là có được cái sự định nghĩa. Nhưng mà nếu mà ở đối với ở trong Phật học của chúng ta đó, nếu mà chúng ta so sánh bằng hai loại tâm, ví dụ thứ nhất đó là đối với tâm tham thì không bao giờ mà biết dư hoặc là thiếu. Đối với tâm tham thì chúng ta thấy rằng không bao giờ mà có cái định mức được, có một cái thước đo được. Nhưng mà đối với tâm thiện, đối với tâm đại thiện thì sẽ nhận định ra được lúc nào là thiếu và lúc nào là dư. Thì ở chỉ có ở trong cái Phật pháp thì mới có một cái thước đo, một cái thước đo nó rõ ràng. Còn đối với ở trong cái đời sống mà mình theo thế gian thường thì mình thấy rằng là không bao giờ mà mình biết dư hoặc là thiếu hết. Cũng như có nhiều khi trong những cái buổi ăn thì con cũng nói chơi với Chư Tăng thì khi mà mình ăn mới có một cái dĩa bánh kem thì mình không có khởi lên được cái tâm nhàm chán. Vì sao vậy? Vì mình ăn mới có một đĩa, thành ra mình thấy nó ngon quá, nó còn thiếu. Nhưng mà nếu mà muốn khởi lên cái sự mà nhàm chán đối với cái bánh kem thì phải hai ba đĩa, hai ba dĩa khi mà mình ăn no rồi thì lúc bấy giờ mới khởi lên được cái sự nhàm chán. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng là do đâu? Do cái tâm tham mình nó không bao giờ mà nó nhìn nó thấy đủ được những cái sự việc ở trong đời. Chỉ có khi nào mà mình thấy khi nào mà tâm thiện của chúng ta phát sanh lên được, tâm thiện của mình mà phát sanh lên được, mình biết được cái đó là vừa chừng, cái đó là để ăn, để duy trì mạng sống, hoặc là để biết được cái mùi vị nó là như vậy thôi. Thì khi mà mình hiểu hoặc là mình biết được cái điều đó đó thì chúng ta mới có thể chúng ta ngừng lại. Còn đối với những cái trường hợp khác, những cái trường hợp mà mình không để cho làm sao mà có cái tâm thiện mình sanh khởi thì không thể nào mà mình kiểm soát được cái trường hợp nào mà cái là thiếu, cái trường hợp nào là dư. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua Bá Xê Na Lý cũng vậy, có quyền, có tài sản, có danh vọng, có rất là nhiều, nhưng mà ngài cũng bị cái dục tham nó chi phối, từ cái thức ăn hoặc là từ cái quốc độ vân vân. Ngài thì cũng đều bị chi phối. Thì hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong những cái câu Phật ngôn đối với những cái người có quyền thì họ muốn cái gì nữa, muốn có được nhiều quyền thêm, có tài sản rồi muốn có được nhiều tài sản thêm, thì là do đâu? Là do cái tham vọng, hoặc là do cái tâm tham nó sanh khởi quá mạnh. Thì dù cho có đạt được ý nguyện đó như vậy, nhưng mà chưa có bao giờ mà chấm dứt được cái ý nguyện đó. Chỉ có khi nào mà khi mà làm cho cái tâm thiện mà nó sanh khởi thì lúc đó mới dừng lại. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì theo ý của con muốn nói rằng đối với thế gian thì chắc có lẽ rằng là mình không có kiểm soát được như thế nào mà được gọi là thiếu, như thế nào được gọi là dư. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng vào cái đời sống tu học hoặc là ở trong Phật giáo thì chúng ta có một cái định mức rõ ràng. Khi mà tâm tham mà nó cỡ lên thì không bao giờ xác định được cái nào là thiếu, cái nào là dư. Nhưng mà đối với tâm thiền mà nó sanh khởi rồi thì lúc đó sẽ xác định được bao nhiêu đó là vừa đủ hoặc là nhiêu đó còn thiếu, vân vân. Chỉ có tâm thiền mới nhận định được những cái điều này. Thì đây là những cái ý con được trình bày qua cái câu hỏi, cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh đại đức Phật Năng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Dạ, yeah, Tú cảm ơn đại đức Phật Tính. Con xin lên lễ từng tòa đại siêu mới vào, nhưng mà có lẽ là để nọ coi cái bài giảng tí xíu. Thì con xin thỉnh từng tòa giác đẳng trả lời cái câu số 4 và số 3. Ở trong cái câu chuyện thì nói về về cái vị thường dân là hoàng tử sau này do yêu cầu cái này cái kia nọ được nên cái lòng tham đã phát sanh. Thì và chính cái lòng tham đó mà cái vị này đòi là cái vương quốc, và cái người em cũng đã đồng ý giao cái vương quốc, và vị này phát triển đánh thêm lấy thêm mấy cái vương quốc nữa. Thì theo nếu mà một theo cái bài học này thì một người ta nói người tham lam quá thường đánh mất cái lý tính, nhưng tại sao thì có người mà họ thông minh tuyệt vời trong cái tham vọng của mình. Thì cái câu thảo luận này con thỉnh thượng tọa giác đẳng thảo luận cái câu số 3 và cái câu số 4 sẽ thỉnh thượng tọa Thiện Siêu ạ. Con không biết thượng tọa giác đẳng có trước gom trước máy không, rồi con thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy, chúng con xin được đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư Phật Thầy sư, đảnh lễ sư Tục Đức, và một lần nữa xin chào quý Phật tử. Quý Phật tử, chúng ta thường quan niệm ở trong cuộc đời nó chỉ có hoặc là cái này hoặc là cái kia, hoặc là sáng hoặc là đêm. Nhưng mà thật ra thì cái nguồn máy vận hành của đời sống đó là cái gì rất ư là phức tạp. Chỉ riêng cái tâm của chúng ta, nếu như chúng ta học theo ví dụ pháp của Atidama thì chúng ta thấy rằng nó là một hỗn hợp của không biết bao nhiêu thứ, có thiện có bất thiện, có cái vô thí. Nhưng mà rồi như trong các thuộc tánh thì cũng có cái thiện, có cái bất thiện, và cũng có cái tệ tha. Và cái nguồn máy của tâm của chúng ta đó thì chúng ta sống có cái ảnh hưởng của những loại tâm khách quan, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng cái căn bản của cái tâm hồ kiếp. Chúng ta không nói nhiều về điểm này. Căn bản mà nói ra thì một cái người mà có cái phúc nghiệp quá khứ mà họ sinh ra là người tam nhân, tức là ở trong cái tâm phục sinh có vô tham, vô sân, vô si, thì người đó do cái tâm hộ kích như vậy đó, họ có một cái tư chất tương đối mẫn tiệt. Chúng ta nói đến nếu một người sinh ra mà không có đủ ba cái nhân, ba cái chi phần là vô tham, vô sân, vô si, mà chỉ có vô tham, vô sân thôi đó, thì cái gì người đó là người dị nhân, họ không thể đắc thiền, đắc đạo chứng quả được. Và về điểm này thì A Di Đà xác nhận rất rõ là cái tâm tục sinh và tâm hồ kiếp nó có một ảnh hưởng rất lớn trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nó có những chi phối nhất định. Cái gì chúng tôi nói cái tâm tục sinh và hộ kiếp mà nó là dĩ nhân thì không thể nào mà đắc đạo chứng quả được. Tương tự như vậy, một người sinh ra cái tâm tam nhân thì họ có cái tư chất là mẫn tiệt, và tất cả là một người tam nhân, tức là có vô tham, vô sân, vô si thị. Cái bánh thịt đó là một cơ sở, một cơ sở rất là quan trọng. Dĩ nhiên là trong đời sống của chúng ta, nhất thời khi mà chúng ta tham những gì quá, nhất thời là nếu mà chúng ta giận những gì quá, thì trong những trường hợp quá muốn hay quá giận thì chúng ta cũng đôi khi nên giải dụng hay là phụng về hay làm những việc không nên làm. Nhưng mà rồi trở lại với căn bản là một người mà có trí, thì nếu mà họ không có được hướng dẫn cái trí tuệ đó dùng vào những chuyện gì mà gọi là tốt đẹp đó, thì thứ việc cái trí đó dễ trở thành ác vậy. Thì chúng tôi nói như vậy là trong cái diệu pháp mình nói rằng những gì mà chúng ta gọi là mình hành xử mà bằng tâm thiện, thì tâm thiện nó đều là nhân chứ không phải là quả của quá khứ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều rằng lấy trí tuệ chẳng hạn, thì hồi nãy chúng tôi nói rằng trí tuệ đó nó có ảnh hưởng bởi tâm hồn kiếp, và cái căn bản, cái cơ sở đó nó là một cơ sở rất là thú vị để chúng ta nói rằng một người thân sơn họ có cái tư chất, cái tư chất là khôn, là khéo, là giỏi. Có những người họ thân sơn họ có một cái khuynh hướng là dẫn đạo, là ngoài cái tâm hồn kiếp ra thì họ còn có cái mà chúng ta gọi là thường thân y duyên hay thường cận y duyên, do thói quen. Và cái gì quen đó, thì rất là nhanh chóng, rất là nhầm lẻ. Và cái thói quen đó, nó cũng là một thứ duyên, mà cái nghiệp nó cũng là một thứ duyên, chứ người ta gọi là nghiệp duyên và quả duyên, mà chúng ta cũng có thường thân y duyên nữa. Và cái thường thân y duyên đó, nó lại làm cho con người trở nên dễ dàng để nhập dữ dàng thường thuộc. Như quý vị nghe trong câu chuyện này, Đức Bồ Tát ngài nhìn thấy cái lòng đắng của thời vua, mà ngài phải dùng làm được một cái xí nát lạc thiền. Thì chúng ta phải nói rằng đây là một kết cấu rất là tế nhị, rất là tinh vi. Và vì lý do là tại sao mà chúng ta học cái gì pháp đó, thì chúng ta nhớ rằng có một vị Lạc Ma người Đức tên là Govinda, vì xuất gia người Đức và xuất gia Govinda có thời gian ở miếng điện học A Di Đà. Về sau này thì vị này cũng phải nói là vị này có một cái cách sống là sống không có thể nào mà không có gia đình được, vừa không muốn hoàn tục tức là vẫn muốn đi tu, mà là vừa vẫn muốn có gia đình. Và vị này đã chọn là theo tu sơ mật tông, mật tông của Tây Tạng, tức là vừa tu mà còn vừa có gia đình, ở phương Tây Tạng của cái tông phái như vậy. Tuy vậy vị này vẫn trở đi trở lại và viết một số cuốn sách về A Di Đà. Chúng ta thấy nhận đó là những cống hiến, cống hiến rất là thú vị. Trong những cống hiến này, cũng vị này cũng xác nhận một điều rằng có những cái xuất cảm, có những trường hợp rất là tế gì mà chỉ có A Di Đà mới giải thích chúng ta được, chứ chúng ta không thể giải thích bình thường được. Và chúng ta thấy một điều đó nó là một điểm rất là lợi lạc. Thì chúng tôi thưa quý vị, có thể là quá ham muốn hay là quá bực bội đó, làm cho con người nông nổi, kinh sức, gây đổ vỡ nhất thời. Nhưng cái căn bản của một người sinh ra mà bằng tâm thuộc kinh và tâm hồn kiếp mà học trí đó, thì người đó vẫn có một khả năng, cái khả năng chúng ta gọi là nhìn vấn đề xuyên suốt qua nhân quả. Và cũng có những người, đối thứ gì họ không phải là bị khôn, mà do cái lý trí hiện tại, mà cái khôn đó là do cái thường thân y duyên, hay là thường cảnh y duyên, thói quen luôn đặt nhiều đời nhiều kiếp. Một người cũng có cái hành trình mà thường suy nghĩ, thường đánh giá, thường lựa định một cái chính xác, thì cái thói quen đó giúp cho họ quá ham muốn, quá bực bội chuyện gì đó. Đó là vài điều sẽ được chia sẻ nhân câu hỏi của Đại Đức Phật Tăng. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Phật Tăng Hòa Hỷ tiếp tục cho câu thảo luận số 1.
Thú mà cảm ơn thầy Nhật Lãng. Ở trong cái câu thảo luận số 4 thì con xin thỉnh từng thầy nhắc đề siêu. Ở trong cái câu thảo luận số 4 thì dựa theo cái bài học này thì có cái câu hỏi như thế này. Phước thường được hiểu là phát sinh do cái thiện nghiệp, nhưng mà có cái thứ phước nào phát sinh là do cái tham vọng không? Bởi bình thường con người mà muốn biết mình có phước hay không phước, thường có nhiều người họ làm nghề đánh cá, và nhiều khi buôn bán phúng đạt, buôn bán những cái chất độc mà họ cũng được của cải và họ sang rất là nhiều. Thì cũng như cái bài học hôm nay vậy, cái vị này mới đầu thì từ bỏ tất cả, nhưng mà sau này thì lại muốn thật nhiều. Nên dựa vào cái học này thì có cái câu thảo luận là phước thường được hiểu là phát sinh do cái thiện nghiệp, nhưng mà có cái thứ phước nào phát sinh do cái tham vọng không? Nên thỉnh thượng tọa để siêu thảo luận cho cái câu này. Không biết thượng tọa có coi cái bài học chưa? Nếu mà thượng tọa rất sẵn sàng thì con thỉnh thượng tọa thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này.
Anh xin lỗi chị, chúng tôi đang xem lại bài và chúng tôi vào kể, cho nên anh dẫn bài kể. Anh xin cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh, cô Đức Hạnh đã gửi bài thảo luận. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, chứ còn kính lễ Chư Trưởng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu đã nói là phước thì phước phát sinh do thiện nghiệp, không có thứ phước nào phát sinh lên do tham vọng cả. Nhưng mà ở đây đó, từ đời nó có xảy ra nhiều cái sự kiện mà chúng ta nếu như không hiểu được cái lý Phật pháp thì chúng ta tưởng chừng như là nhờ có tham vọng cho nên mới có được cái danh vọng tài sản. Thì người ta nghĩ rằng nhờ có tham vọng mà phước phát sinh, thì thật thì không phải vậy. Cái nào nó ra cái đó, tham vọng là một trạng thái tâm bất thiện. Nhưng mà có những trường hợp chính do cái lòng tham vọng đó mà nó phát sinh lên cho một người có nhiều phước, để rồi họ thành tựu được những tài sản hay là quyền quy. Sự thật thì tài sản hay quyền quy mà người đó có được không phải là do tham vọng, mà chính do nhờ cái phước của người đó đã tạo được cho trong quá khứ. Ở đây chúng ta nên biết rằng nếu mà tài sản danh vọng mà nó phát sinh lên đến một người, nếu người đó có quá nhiều tham vọng thì nó sẽ đưa đến cái sự tai hại. Như vậy rõ ràng là chính cái lòng tham vọng nó phá hoại cái phước của người ấy, chứ không phải là nó sanh ra cái phước. Đề Bà Đạt Đa khi mà xuất gia vào trong giới pháp này, thoạt đầu là chứng được thiền định và thần thông, nhưng rồi chính do cái tham vọng quá đáng làm cho mất thiền, mất thần thông, mất luôn cả lời lộc. Thành thử ra ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tham vọng là một bất thiện pháp, còn phước là quả của thiện pháp. Hai trường hợp đó không thể nào kéo chung với nhau được. Nếu mà nó có chăng thì nó bị ảnh hưởng, một là do cái cảnh duyên, hai là do cái thường cận ý duyên. Nhưng mà cái tham vọng nó vừa chừng thì nó cũng không có tác hại lắm, mà nếu mà quá đáng thì nó sẽ có cái sự tác hại. Bởi vì ở đây Đức Phật này có thuyết rằng cái buồn chúng nó sẽ làm hại cho chúng. Khi mà cái chuối chỗ buồn có trái thì cái chuối đó nó sẽ tàn. Bông lau hại cho lau, lau hay sậy khi mà nó trổ cờ trổ bông đó thì cái lau hay sậy đó sẽ tàn. Thay vào hại ngựa hay, một con ngựa thuần thục, một con ngựa giỏi, nhưng mà khi nó mang thai thì nó trở thành bất lực, yếu đuối. Cũng vậy, Đức Phật làm ví dụ, Ngài đã thiết rằng chính cái danh và lợi nó làm hại kẻ ngu si tiểu trí. Một người mà sống quá nhiều tham vọng thì người đó là người tiểu trí chứ không phải là có trí tuệ. Và khi một người họ nhờ cái phước của quá khứ, nhờ cái nghiệp lành họ quá khứ họ đã làm, cho nên ngay từ hiện tại họ có phước được danh lợi, quyền thế, nhưng rồi chính do cái lòng tham đắm làm cho họ, làm cho cái danh lợi đó nó sẽ biến mất, nó bị tiêu hủy. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái phước của một người thì chúng ta phải hiểu cái phước đó là phát sinh do thiện nghiệp. Nhưng mà trường hợp chúng ta đặt cái câu hỏi là có thứ phước nào phát sinh do tham vọng không? Thưa không, thưa quý vị, không có tham vọng nào mà phát sinh phước cả, không làm cho phát sinh phước. Và trái lại, cái lòng tham vọng đó nó sẽ làm cho tổn đức và làm cho phước đó nó bạo phát bạo tàn. Cái phước nó phát sinh lên rồi nó sẽ biến mất. Đề và đến đa khi mà khởi lên cái tham vọng muốn nắm quyền tăng chính nhờ cái quy lực thần thông của mình, và cũng chính nhờ thần thông mà Đề và đất đa đã thu phục được vua A Xà Thế. Mỗi ngày vua A Xà Thế cấp dưỡng cúng dường cho Đề và đất đa 500 cổ xe đầy tứ vật dụng. Nhưng mà rồi chẳng bao lâu, khi mà sự thật nó phơi bày ra, chính Đề và Đề và đất đa đã chịu nhiều cái sự tổn hại bắt nguồn từ cái lòng tham vọng của vị ấy. Sau khi đức vua A Xà Thế đã hiểu được ngọn ngành, vua đã ngưng không có cái sự cấp dưỡng cho Đề và đất đa nữa. Thì ở đây chúng ta nên hiểu phước cũng giống như cái cây, và thiện nghiệp cũng giống như là cây, cây trồng. Còn cái lòng tham vọng nó cũng giống như là đất bị phèn hay là bị mặn. Chính cái đất phèn đất mặn đó dần dần nó sẽ làm cho cây không có ra trái, hoặc là ra trái một cách eo uột. Hai cái sự kiện đó nó khác nhau. Khi mà người Phật tử chúng ta có phước mà phát sanh lên được tài sản hay là quy quyền, nói chung là danh lợi, thì khi đó chúng ta cần phải hiểu biết rằng mình phải xử sự như thế nào để phước mà được duy trì, và trong cái sự, trong cái cách xử sự đó chúng ta phải dè dặt, chúng ta phải ngưng lại cái lòng tham vọng, chớ để cái sự tham vọng nó chi phối chúng ta nhiều, nó sẽ thiêu hủy những cái phước báo mà chúng ta đã có hoặc là sẽ có. Chúng tôi xin nói thêm cái điểm đó, và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đức Pháp Đăng đã nêu ra. Nam Mô Bổn Thầy.
Cảm ơn Đại Siêu. Ở trong cái bài học này thì có một cái vấn đề con nghĩ rằng con xin thỉnh sư trưởng đóng góp để trả lời.
Ở trong cái câu chuyện thì Đức Vua Ramata Si Băng Hà thì có hai hoàng tử. Một hoàng tử lớn là hoàng tử trưởng và một cái hoàng tử thứ. Thì người hoàng tử trưởng đã từ chối cái ngai vàng, từ chối hẳn khi mà cha mình mất, đã không nhận cái địa vị nào hết, để tự thân mình đi làm công cho một nhóm người. Nhưng mà sau đó thì khi mà hoàng tử được những cái người đó biết được là hoàng tử, thì những người đã phục vụ cho hoàng tử rất là tận tình. Và từ khi mà hoàng tử được mọi người phục vụ như vậy thì cái tâm tư hoàng tử đã thay đổi. Nên bây giờ hoàng tử đã yêu cầu cái bị em mình đế vương, bị cái vị vua lúc bấy giờ đó miễn giảm thuế này cái nọ, rồi thì cuối cùng thì bỏ mất đi cái tâm mà thổi đầu là không còn không có ngán cái chức quyền dương vị, mà bây giờ lại đam mê. Đam mê thì đã khởi lên cái tâm tham, đã lấy lại cái vương quốc và đã chiếm thêm những cái lãnh thổ nữa. Thì ở trong cái bài học này thì qua cái câu chuyện đó thì con thấy cái vị này cũng bị lòng tham đó mà Đức Trời thích xuống nói để thêm ba cái phương quốc nữa, vị này sanh ra cái chứng bệnh. Thì ở trong cái bài học này con cũng muốn hỏi sư trưởng là có phải là nhiều khi cái tâm của mình lúc đầu thì mình thấy cái danh lợi là mình chán nản, nhưng mà có lúc đó thì mình cũng bị danh lợi bị cột trói, có giống có phải vậy không? Dựa vào cái câu chuyện này thì hoàng tử trưởng này đã từ chối cái danh vọng hết tất cả, nhưng mà sau đó lại bị danh vọng cột trói. Thì con nghĩ rằng đây là một cái điều mà nếu mà nói rằng cái thường cận y duyên thì vị này cũng vị này có cái địa vị mà vị này từ chối. Vị này là hoàng tử trưởng mà được làm lễ tấn phong, nhưng mà vị này từ chối để buông bỏ tất cả, nhưng mà sau này vị này lại đòi hỏi đủ thứ hết. Thì con xin hỏi sư trưởng, có nghĩa là cái tâm của mình nó có nhiều khi cái lý tưởng của mình như vậy nó cũng bị thay đổi, có phải vậy không? Con thỉnh sư trưởng. Và cái tâm của mình thường thường nó có nhiều khi mình nói mình từ bỏ tham, nhưng có nhiều khi mình cũng bị tham nó cột trói trở lại, có phải vậy? Con xin thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Tiếp đến là một cái câu hỏi mà Đức Phật Đăng vừa nêu lên, đấy là hai vị hoàng tử. Lúc ở khi người anh thì lúc đầu từ chối đi trên người nhường cho người em, nhưng mà rồi sau đó lại khởi lên cái tâm tham muốn quay trở lại. Thì câu chuyện này nó cũng có xảy ra nhiều sự kiện như vậy. Nếu mà chúng ta coi lại lịch sử nước Pháp đó, hồi xưa thì có hoàng đế Sư Tử Tâm. Đáng lý ra ông lại làm vua, nhưng mà ông nhường cho người em. Ông đi là giống như là bụi đời xã hội đen, ông có gia nhập nhiều. Thì những trời thần tấn công vô cái trại chuyện bò rồi này kia, ông là thích đi cuộc sống đó. Nhưng mà khi mà người em lên làm việc thì có lúc ông phải quay trở về. Người em quản lên sợ, thì khi mà ông kéo người của nhà trở về thì ông không có bắt người em gì cả. Nhưng mà ông chỉ là cảnh cáo nhắc nhở, rồi ông cũng để cho người em tiếp tục. Thì rồi như câu chuyện cũng tương tự như vậy. Có những người có lúc đầu khởi lên một lý tưởng rất là cao đẹp, nhưng mà sau đó rồi cũng có thể vì nguyên nhân nào, vì tự ái, vì danh lợi gì đó, quay trở lại cái cũ. Nếu mà nói cái thường cận y duyên thì có thể những người này họ có cả hai thường cận y duyên. Rồi tới lúc mà họ phát khởi gặp một cái nhân duyên nào đó thì họ thường cận y duyên thuộc về tâm thiện thì họ phát khởi lên. Nhưng mà rồi sau đó lại là một cái thường cận y duyên về bất thiện, nó sanh khởi lên. Thì họ cũng có thể sinh lên, cũng giống như cái người mà nặng việc là lưỡng tính, có cả nam tính, nữ tính chẳng hạn. Cái việc này nó xảy ra thì chúng ta thấy cũng có nhiều, chứ không phải là thế gian hạ hữu chỉ có duy nhất một người. Bởi vì cái tâm nó vô thường biến đổi nên nó vô ngã, mà cái nào nó mạnh thì nó hơn. Chúng ta cũng có thể thấy như cái những vị mà đi xuất gia đó, hồi nhỏ mới lớn lên thì đã là cũng như bây giờ trong chùa Bửu Đức có cái chùa Khánh á, cũng quyết tâm là đi tu, cha mẹ là biểu gì phiền gì cũng không được, đến đỡ người cha mà biểu người nó bây con mà đi hai ở chùa mà tu, cha nhảy xuống sông Đồng Nai á, thì chú trả lời ba có nhảy thì con không có về. Nhưng mà thấy như vậy thì cũng quan hệ cho cái tâm thiện của chú còn nhỏ khoảng trên dưới 10 tuổi gì đây mà vậy. Nhưng mà chưa chắc là đi hẳn cái cuộc đời không có sống trong cái sự dương mắt, cái gì đường còn quá xa. Cũng giống như ngày xưa mà trước khi cứ là Bùi Thanh Nhàn Chí Quảng á, tôi đặt pháp danh là Chí Quảng á, thì hồi còn nhỏ muốn đi xuất gia mà qua chùa Chú Lý, chú Giác Sơn không chịu nhận, rồi đi vòng vòng qua Dân Giác thì chú Bậc Cao Mai Giác Tâm cũng không có chịu nhận. Ngày ngày mới đưa là cũng nhận, nhưng mà không có phương tiện để nuôi thì đưa lên. Thấy hồi nó nhỏ cũng sao mà mới qua lớn mà phát tâm cạo đầu, tự cạo đầu sạch răng hết trơn. Thì đây là cái việc cũng có cái tâm ý muốn đi tu, hồi nhỏ cũng là một thường cái nghệ duyên, nhưng mà đường còn xa, chưa biết có thể đi qua hết cuộc đời cuối cùng vẫn là được tốt đẹp mãi không, hay là nhất thời rồi một quãng đường nào đó rồi có lúc hồi quân cũng quay lại. Hay là ngày xưa chúng ta thấy những câu chuyện vị mà xuất gia rồi hoàn tục rồi xuất gia thì cũng có những cái tâm lý là xuất gia là tâm thiện, nhưng mà rồi sau đó một cái điều kiện nào đó làm cho người đã quên rồi trở về nhà. Cũng như trong Trung Mục Kinh có nhắc hay Đức Phật này có nói đến có bốn bầy voi, bốn bầy nai. Bầy nai thì đầu thì bị thời săn bắt, rồi những đoàn nai cái sau có cái ý khôn khéo hơn, nhưng mà rồi quay đi quay lại rồi cuối cùng cũng quay trở lại ăn những cái mồi bị đặc bẫy chẳng hạn. Thì đó là câu chuyện mà thường có xảy ra. Chúng tôi còn nhớ con câu chuyện nói như là người ta kể như chuyện cô hài, là nói có ông quan, ông làm việc rất là thanh quan trong sạch, ông không bao giờ nhận của hối lộ hay mang tới của hối lộ là bị ông la ông trời. Mà nếu vợ con nhà mà nhận hối lộ người khác không biết được thì ông cũng rầy la ghê lắm. Thì như vậy cuộc đời của ông từ lúc ông làm quan cho tới khi lớn tuổi hưu trí thì về nhà thì ông được xem như là một vị quan tốt đẹp. Nhưng mà khi mà ông hưu trí nhiều năm trở về thì lúc mà làm còn làm quan trong sập thì đâu có tiền bạc nhiều. Nhưng mà sau khi ông trở về nhà một thời gian thì thấy sự ăn uống cũng là tương đối đầy đủ, không đến độ thiếu thốn. Ông hỏi bà vợ ông xem, trước đây tôi còn làm quan thì tiền lương cũng đủ sống gấp đôi, mà bây giờ đã về nghỉ việc rồi không còn tiền lương nữa, nhưng mà sao cái sự sống vẫn ăn uống về cũng bình thường, cũng không thấy gì đến nỗi là thiếu hụt. Thì bà vợ mới trả lời là tôi muốn có điều này tôi muốn nói, mà tôi vào trước ông đừng có, khi tôi nói thì thật ra tôi không biết, ông đừng có rầy tôi. Cho nên cái ông chịu nhận lời, ông không mà cứ nói đi. Thì các bà vợ mới nói lúc ông làm quan đó thì ông trong sạch quá, ông không có hối lộ với ai cả. Rồi có một cái vụ mà ông giúp đỡ thì người ta sau đó người ta đến đền ơn, nhưng mà biết cái tánh ông trong sạch thanh quan nên không có nhận. Nên cái gia đình đi là hỏi tôi chơi ông là tuổi gì, tôi nói ông là tuổi Tý. Thì sau đó họ mới làm một con chuột bằng vàng mà họ đến họ tặng cho tôi, đưa cho tôi, nói là đền ơn cho ông nhưng mà dặn tôi đừng nói cho ông biết. Vậy nhờ cái con chuột bằng vàng đó mà về đây dò cho ông thôi làm quan, Nhưng mà giờ này lâu lâu tôi thân khúc bẻ cái đùi, bẻ cái ta chân, bán lần lần nên cũng xây sở đổi qua ngày cũng được. Thì khi nghe bà vợ cái xong không chồng, ông sao mà bà ngu quá vậy? Cái bà vợ này, ông hồi nãy ông đã hứa tôi biết không? Thế nào mà nghe tôi nói vậy thì ông cũng rầy, tôi đã hứa rồi mà ông đừng la, sao ông còn la? Nên tôi không phải tôi la đây, cái chỗ bà nhận con quà mà tôi la nó bà ngu rồi, tại sao bà không nói tôi xấu á? À, tôi xấu thì nó còn bụi hơn, tôi bà ngu quá bà nói tôi tí nên con chuột con vàng nên ngõ cho vậy đó, tôi xấu con châu vàng chắc mình ăn suốt đời con cháu mình cũng còn á. Thì là chúng ta thấy câu chuyện như khôi hài, nhưng mà thật sự cái lòng người nó thay đổi như vậy đó. Do nên cái câu chuyện của hai vị này cũng không có gì là hễ cái nào mà nó có cơ duyên ở chỗ sanh thì nó chỗ sanh. Như chúng ta thấy nhiều vị sư hồi được quyết tâm, tôi có quen một vị hồi mà cha mẹ muốn đi tu cha mẹ không có cho, cũng bắt chước như là công tử rất mà các tháp ba lá hay là những vị tương tự cũng là tạo những điều kiện như là tiệc thực hay gì cho cha mẹ, cuối cùng cho đi xuất gia. Nhưng mà xuất gia được đâu năm bảy năm gì đó rồi thì hòa tục trở về nhà. Nên khi mà bị đó hòa tục rồi thì tôi có cũng bạn quen, tôi có làm bài thơ cái tặng cho vị đó, là những tưởng xuất gia lấn lửa trần, nào hay kiết sử mãi hoàng chân, nhúng mình tao ăn giọt ra tam giới, dấp lưới ma dương phải lộn trần. Hồi nhỏ quyết tâm xuất gia không được là tuyệt thực, nhưng bây giờ mà muốn hoàn tục không cho ông cũng tuyệt thực nữa. Thì đó là câu chuyện là thường tình chứ không có gì. Thành ra giữa hai vị hoàng tử này thì cái việc mà thay đổi tâm ý trước sau thì đó là cũng có thói quen của mỗi chúng sanh như vậy, chứ không có gì là chưa cũng có, hiện giờ cũng có, mà chắc tương lai cũng sẽ có những hoàn cảnh tương tự. Và đây là cái lời giải đáp của tôi qua câu hỏi của đại đức Pháp Đăng, thấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha vậy.
Dạ, xa thủ. Còn kính tri ân sư trưởng. Bây giờ thì con muốn hỏi thượng tọa thì siêu một câu chuyện này một câu nữa. Ở trong cái câu chuyện Bà La Môn này thì mỗi ngày Đức Thế Tôn này đều ngày đi xuất thực và ngày cũng đều hỏi thăm ông này hết. Mà Thế Tôn này cũng biết ông này ông không thể nào gặt hái cái vụ mùa này được. Thì theo con nghĩ rằng nếu mà Đức Thế Tôn này biết ổng không có gặt hái cái vụ mùa này được thì Đức Thế Tôn này nói cho ổng biết để ổng chuẩn bị. Và nếu mà ổng có duyên thì Đức Thế Tôn thiết lúc đầu thì ổng có thể đắc đạo quả, hay là tới lúc mà ổng bị thất bại vậy thì Đức Thế Tôn mới thiết pháp cho ổng mới đắc đạo quả. Thì cái câu chuyện này thì đây là một câu chuyện mà con nghĩ rằng con cũng đọc bổn thanh nhiều lắm, nhưng mà không có câu chuyện mà đặc biệt lý thú những câu chuyện này. Nghĩa là mỗi ngày Đức Thế Tôn ngày được hỏi ổng hết, mỗi ngày như vậy, đến lúc mà từ lúc mà dọn đất cho đến lúc mà trồng bắp mà cho đến lúc thu hoạch. Ngày mà kế cái ngày thu hoạch đó thì ông cũng ra nhìn cái đám bắp mà ông cũng rất là vừa lòng. Nhưng mà cái đêm hôm đó thì sáng hôm sau thì cái đám bắp nó không còn cái gì hết. Thì theo cái câu chuyện này, nếu mà có nhiều người Phật tử họ còn nghi ngờ, họ nghĩ rằng nếu mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp cho ổng đắc đạo quả được thì Đức Thế Tôn là thuyết cho ổng lúc đầu tiên ngày phải làm gì, mà ngày phải hỏi thăm ổng thuyết cho đến lúc mà ổng làm mùa, cho đến lúc mà gần thu hoạch ổng bị thất bại thì Đức Thế Tôn nghĩ thuyết pháp đổi cho ổng. Thì nếu mà có một người nào họ nói là vậy, Đức Thế Tôn này tốn quá nhiều thời gian cho ông này nhưng mà cũng có kết quả như vậy. Tại vì ổng có duyên lẫn đắc đạo quả thì Đức Thế Tôn ngày thiết lúc đầu tiên chứ ngày sau ngày chờ tới một thời gian lâu như vậy. Thì nếu mà có những cái tư tưởng như vậy thì con muốn thỉnh con muốn thỉnh thượng đạo Đệ Siêu nói về cái lý do mà tại sao Đức Thế Tôn này phải chờ đến đến gần cả 4 tháng sau. Thì dĩ dĩ thấy nếu mà mình làm bắp đó, mà làm bắp đi thì từ lúc mà dọn đất cho đến lúc mà trồng mà cho có quả thì nó cũng phải ít nhất phải 4 tháng. Mà coi như ngày nào Đức Tôn này đi ngang thì cũng hỏi thăm ông Bà La Môn gì hết. Thì con muốn hỏi rừng đạo Đệ Siêu, nghĩa là nếu mà ổng có duyên đắc đạo quả, hay là Đức Tôn mình biết cái duyên ổng thì ngày thuyết cho ổng, hay là tới lúc như vậy thì ngày cái thuyết cho ổng nghe được, thì con thỉnh rừng đạo Đệ Siêu chia sẻ cái câu này.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta bàn đến Phật lịch thì chúng ta không thể nào mà chúng ta bàn hết được, bởi vì Phật Thích Quý Trình Vô và Trình Vô cái trình độ của Đức Phật hay là cảnh giới của Chư Phật là bất khả tư nghị, cũng như trong cái trường hợp này thuyết pháp độ chúng sanh đó, thì cho dù trong số đệ tử của Đức Phật, các vị đại đệ tử như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Anuruddha này chẳng hạn, dù cho các bậc đó là bậc đại trí tuệ, nhưng mà đối với các vị này thì vẫn chưa có thiện xảo trong cái vấn đề mà thuyết pháp độ chúng sanh như là Đức Phật. Trường hợp mà ông Bà La Môn này, Đức Thế Tôn là thấy duyên lành đắc được đạo quả, tại sao ngài không thuyết ngay lúc đầu? Cái gì nó cũng phải có kết hợp với cơ duyên mới được. Chứ không phải là thấy rằng ông Bà La Môn có duyên là đắc đạo quả theo Phật pháp rồi Đức Phật ngài đến là thuyết liền được đâu. Bởi cái lý do là vị Bà La Môn này thoạt đầu chưa biết Đức Phật là ai, chưa có cảm tình với Đức Phật. Mà nếu chưa có cảm tình với Đức Phật đó, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đến ngài thuyết pháp đó, cho ông ta nghe, thì chắc hẳn là ông ta không có nghe theo được, không chấp nhận. Bởi vì cái nhân duyên của ông ta là muốn đến với Phật pháp là chỉ khi nào đến bằng cái niềm tin trước, chứ không phải đến bằng trí tuệ trước. Rõ ràng như vậy, khi mà Đức Thế Tôn ngài duy trì cái sự gặp gỡ thường xuyên, rồi lại tạo cho ông ta có một cái ấn tượng thiện cảm với ngài cái đã, khi ông ta có cái niềm tin đó, thì lúc bây giờ ngài mới có thể thuyết phục ông ta được. Một cái lẽ thứ hai nữa là cái nhân duyên của ông Bà La Môn đó là chỉ tỏ ngộ đạo quả khi nào mà ông ta gặp cái sự thất bại chua cay, lúc bây giờ ông ta mới lãnh hội được ý lý pháp mà Đức Phật đã thuyết. Còn nếu mà lúc đầu đó, khi mà ông ta còn đang phấn chấn, còn đang quan hỷ và hy vọng về cái đám rẫy mà ông ta chuẩn bị gieo trồng, trong lúc mà ông ta đang có cái tư tưởng lạc quan như vậy, Đức Phật Ngài có đi đến Ngài thuyết pháp thì ông ta cũng không có lãnh hội được. Thành thử ra đối với cái chúng sanh bệnh nhân này đó, chúng ta gọi là chúng sanh bệnh nhân, chúng sanh bệnh nhân này cần phải nghe cái pháp để cho quán thấy rằng cuộc đời là giả tạm, tài sản vật chất là giả tạm, nó đến rồi đi, thật là phù du. Mà nếu đã cái đề tài mà thích hợp với cái trình độ căn cơ của Bà La Môn đó là như vậy, thì lúc đầu Ngài thuyết như vậy là nó phi thời, cho nên phải đợi đến đúng lúc Ngài thuyết mới được. Và chúng ta sẽ hỏi tại sao mà Đức Phật Ngài phải lui tới thường, thì ở đây như chúng tôi đã nói với quý vị là vì chưa có đến cái thời cơ nên Đức Phật Ngài chưa có thuyết pháp cho ông ta nghe được. Mà nếu như Ngài không có lui tới thường xuyên đó, thì cái niềm tin của ông ta không đặt vào Đức Phật được. Mà khi ông ta không có đặt niềm tin vào Đức Phật đó, thì dầu 4 tháng sau Ngài mới gặp lần đầu, rồi 4 tháng sau Ngài mới trở lại Ngài thuyết pháp cho ông ta nghe, thì ông ta rất là ngỡ ngàng. Nhưng mà vì rằng cứ mỗi ngày ông ta gặp Đức Phật thường xuyên, rồi ông ta khởi lên cái tâm thiện cảm, lúc đó thì gặp cái biến cố mà nó xảy ra, quả nước lục cuốn trôi tất cả làm hư hoa màu của ông ta. Ông ta đang buồn khổ thất vọng, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài đi đến Ngài thuyết pháp an ủi. Lúc bây giờ đó thì ông ta mới cảm nhận được cái lý pháp mà đắc đạo quả. Trường hợp này chúng ta gặp rất là nhiều, chứ không phải chỉ riêng ông Bà La Môn này không đâu. Một lần khi mà Đức Thế Tôn Ngài sau khi vừa giác ngộ và Ngài đã nhận lời Phẩm Thiên Sampatti để đi đến Uruvela ở tại vườn Lộc Quyển Nichada Dê để mà Ngài thuyết pháp chuyển pháp luân, thì thay vì chư Phật đi dùng thần thông Ngài từ ở cõi cây Bồ Đề và đi đến đó, nhưng mà đằng này Đức Phật Ngài chắc thấy duyên lành của một vị du sĩ tên gọi Upaka có duyên liền với Phật pháp, cho nên Đức Phật Ngài đi bộ. Ngài đi bộ trong cái cuộc hành trình đó thì gặp ông du sĩ Upaka giữa đường. Thì du sĩ này trước tiên hỏi Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật Ngài tướng hảo quang minh lục cao thanh tịnh, ông ta mới bạch hỏi Ngài, Ngài đã thụ giáo với ai, giáo pháp của Ngài thụ giáo là gì, ai là thầy của Ngài, lục ông sư trong thời kỳ đó, vân vân. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài đã thuyết một cách rất là khái quát, Ngài nói về cái thân thế của Ngài, thân phận của Ngài, nghĩa là Ngài là vị đại giải thoát đầu tiên, Ngài không có thầy chỉ dạy vân vân. Thì sau khi nói như vậy thì Upaka ông nói hút quỷ auto mong rằng là như vậy, rồi ông ta bỏ đi. Lúc đó là cơ duyên chưa chín mùi, cho nên Đức Phật không cần phải nhọc công được Ngài thuyết. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã để lại trong lòng của vị du sĩ Upaka đó một cái ấn tượng, mãi cho đến sau khi mà vị Upaka đó hồi tục trở về sống với một con gái của ông thợ săn ở trong rừng đó. Và khi mà Upaka cùng với người con gái đó có một mụn con, trong lúc mà cô ta đang ru hát để dỗ con ngủ thì cô ta nói khôi hài về cái hoàn cảnh thân thế của Upaka. Upaka nghe như vậy từ ái mới nghĩ rằng bây giờ thì khi mà ta quần cùng trở về thì ở trong gia đình này, luôn cả vợ cũng không có đếm xỉa và không còn có kính trọng nữa. Ta không có chỗ nương, bây giờ ta phải đi tìm nương. Mà bây giờ mới chợt nhớ đến Đức Phật là người bạn. Trong thâm tâm ta nghĩ là người bạn mà đáng cho ta nương tựa tinh thần. Thì ông ta đi đến đó thì đắc Đức Phật là thí pháp, ông ta đắc quả A-la-hàm. Rồi sau đó vợ và con của ông ta cũng đi tìm và đến xuất gia tại Ni Viện. Rồi chính quả là hắn. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài làm việc gì? Nó có ba điều. Một là Ngài phải xét cái thời điểm nó có thích hợp hay không. Thứ hai nữa là Ngài phải xét đến cái nhân duyên của chúng sanh đó có thể lãnh hội được, giác ngộ được pháp mà do Ngài thuyết hay không, Ngài mới thuyết. Thứ ba nữa là Ngài suy xét đến cái trình độ căn cơ chúng sanh đó hiểu pháp ở khía cạnh nào, khía cạnh là quán vô thường, quán khổ hay quán vô ngã, hay là cái khía cạnh mà nói về cõi trời, nói về phước báo của mình, là phải suy xét đến chỗ đó. Cho nên là thiếu kết hợp. Ông Bà La Môn đó thì Đức Thế Tôn thấy rằng ông ta sẽ có được một cái nhân duyên, một nhân duyên để giác ngộ đạo quả với cái tình trạng quán vô thường. Thì lúc bây giờ khi mà Ngài đi đến lần đầu tiên đó, mà gặp ông ta chưa gì hết, Ngài đã nói lên cái đó thì ông ta sẽ dị ứng lại liền. Bởi vì ông ta mới khởi đầu để mà làm cái công việc mà trồng nương rẫy, mà bây giờ chưa chi cả mà Đức Thế Tôn đến, không chừng ông ta sẽ đuổi Ngài đi, nói là Ngài trù mạt ông ta nữa. Cho nên Ngài không có nói lúc đó, Ngài không có thuyết pháp lúc đó. Còn cái chuyện mà Ngài đi lui tới thường xuyên mỗi ngày để thăm, để nói chuyện với ông ta đó, là điều này nó cũng có lý do nữa. Là bởi vì cái tánh của ông Bà La Môn này nó nặng về cái đức tin, nhưng mà cái đức tin đó nó cần phải được nhắc đi lặp lại nhiều lần, ông ta mới khởi lòng thành kính một cách chắc thật được. Còn nếu mà Ngài lâu lâu Ngài mới đến, hoặc là Ngài chỉ đến một lần, thì ông ta sẽ không giác ngộ được. Cho nên mỗi người nó sẽ có một cái khuynh hướng khác nhau. Và do có cái khuynh hướng khác nhau như vậy, cho nên cái việc mà Đức Thế Tôn thuyết pháp nó cần phải có một cái cách thức, một cái trình tự để cho nó hợp thời, hợp lý. Cũng như bệnh nhân khi mà bị bệnh á, có những lúc mà chúng ta bị cảm á, thì khi mà cảm nóng sốt thì chúng ta chỉ cần uống thuốc là hết. Nhưng mà có những người chẳng hạn như em bé mà nó bị cảm sốt, hoặc là người lớn bị cảm sốt nặng quá mà phải chở đi bệnh viện, thì lúc đó cần phải sơ cứu bằng cách là chườm nước đá lạnh hay là dùng khăn ướt để mà lau thân người đó, xong rồi mới cho uống thuốc. Chứ không phải là đang khi không bệnh nào cũng trị theo cái kiểu cách giống nhau gì. Thành thử ra khi mà nói đến vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu là cái đó là cái kỹ năng thuyết pháp độ chúng sanh của Đức Phật. Ngài biết như thế nào là hợp thời, như thế nào là hợp với trình độ căn cơ của chúng sanh đó. Và Ngài thuyết là chúng sanh đó hợp với cái pháp môn gì là mới thuyết. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Xin thỉnh Đại Đức trở lại.
Sa thú, cái câu thảo luận của từng tòa đề siêu cũng khép lại cái chương trình thảo luận hôm nay. Bữa hôm nay thì có một bản tin do Thích Hạc Cát dịch nói về Cambodia, nói về Chư Tăng không được tham gia hệ nước
sẽ do Thích Diện Nghiêm đọc bản tin. Mời Thích Diện Nghiêm.
Các tu sĩ tại Campuchia sẽ bị cấm tham dự lễ hội tắc nước trong tháng này để ngăn chặn những hành vi bất chính như vướng víu vào những phụ nữ ăn mặc hở hang và trông thấy những cặp nam nữ hôn nhau. Đức Tăng Thống đã cho biết trong ngày hôm nay. Trong suốt lễ hội đua thuyền từ 20 đến 22 tháng 11, chư Tăng được yêu cầu phải ở lại trong chùa và theo dõi sự kiện qua truyền hình. Đức Tăng Thống Non Chinet, 85 tuổi, nói như trên. Một tu sĩ đi lại một cách tự do giữa đám đông, những người thường dân trong suốt lễ hội tắc nước là vi phạm vào giới luật của Đức Phật, Đức Tăng Thống nói. Nếu tu sĩ đi lại tự do, họ sẽ trông thấy những phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc nam nữ hôn nhau, điều này vi phạm giới luật, Ngài nói. Ngài nói thêm rằng một số tu sĩ trẻ đã mang theo điện thoại di động có thiết bị thu hình tại lễ hội năm ngoái, đã chụp các bức ảnh người ta khiêu vũ, uống rượu và hôn hít. Tất cả đều là những điều không được phép, kể cả việc sở hữu điện thoại di động. Một quỹ ban đã được thành lập để giám sát nhằm hạn chế những hành vi bất chính giữa các tu sĩ, và nếu có ai bị bắt gặp tại lễ hội thì sẽ bị khiển trách và bị gửi đi học một lớp cải huấn trước khi trở về trú xứ, Ngài Non Net nói. Người ta ước lượng có thể lên tới 2 triệu người đổ xuống thủ đô Phnom Penh để tham quan lễ hội đua thuyền, đồng thời cũng là lễ tắc nước diễn ra vào cuối mùa mưa dọc theo dòng sông Tonle Sap. Có khoảng 400 chiếc thuyền gỗ sẽ tranh đua trong lễ hội, được xem như là một phần của làng không khí hội chợ, gồm có các tiết mục hòa nhạc, bắn pháo hoa và dạ yến. Có khoảng 85% dân số 14 triệu của Campuchia là Phật tử. Quốc gia này có khoảng 4.000 ngôi chùa và 50.000 tu sĩ. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni và kính thưa quý vị, bản tin do Hạt Cát Dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể quý vị. Chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Dạ, cảm ơn bản dịch của Thích Hạt Cát và giọng đọc của cô Diệu Nguyên. Nhưng mà khi nào chính thưa gì thì ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đức Pháp Tính thuyết giảng câu chuyện trong ngày, nói câu chuyện muộn xanh. Và cũng thỉnh Chư Tôn Đức vào tham gia thảo luận mà Phật tử vào nghe Pháp. Bây giờ thì mời chư chúng lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng hồi hướng quảng mãn. Đắm tôi cái gì?
Sa thứ lành thay con Diệu Nghiêm. Xin thay mặt đại chúng tôn trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con chứng bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.
niệm năng bốn nhập ba la ma ca di cha ta tha na cha nan ti đề va cam toa di về ca dung ta về lo cam di đề ta ta chi văn ta ha ra ni tu ca văn nu nhã po cha na ta về tham văn tu ma ma chi ma ta ni con xin hồi hướng phước lành mà đã cùng phán giới chúng sanh đổi dừng mẹ cha lấy khổ thân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước tiên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi cao đường gió nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành cũng qua thị nhân Thank you.